Rồi xin mời tất cả quý đồng niệm Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Rồi hôm nay mình học bài kinh Viên Giác. Quý vị có cái gì thắc mắc trong vấn đề tu tập trong những cái bộ kinh mình đã học hoặc là trong vừa rồi học vừa rồi mà tuần trước mình đã học trong bộ kinh Viên Giác, quý vị có gì thắc mắc, quý vị có quyền được hỏi.
Với Đức Phật, thầy con có đồ thắc mắc thầy ơi.
Hai lần kia con không ưa mà con bây giờ con nghe thấy nó bị chết. Hai con nghe nó bị chết con mừng lắm. Nó bị chết hành hạ nữa thì con mừng thì hai cái gai trong mắt con mà thì giờ con có mắt năng tội không thầy?
Sự thật nó cái đó nó không phải là tội, nhưng mà cái đó nó cho mình biết rằng cái tâm mình nó còn cái tâm ác. Thì chính vậy, thí dụ như mình nhớ cái gì nó cũng nằm trong nhân quả hết á. Người ta thì cũng sẽ có người khác không ưa lại mình à. Tại vì cái tần số khi mà mình tạo ra một cái tâm không ưa ai đó thì tự trong tâm mình nó có cái tần số, mà chính cái tần số đó thì nó hợp với tần số của những người không ưa với nhau, hay là những cái loài ngạ quỷ, hay là những cái loài gọi là đại khái súc sanh vân vân. Thì khi mà mình khởi cái tâm đó, tức là tự mình tạo cái tần số xấu cho chính mình thôi ạ. Tại vì khi mà thí dụ như tước mà giận, cái khuôn mặt tước đâu có đẹp đâu, phải không? Khi mình sân cái tước, cái mình nhìn những người khác sân cái mặt không có đẹp, thì tức là mặt họ nhăn nhó. Thì những cái hình ảnh mình có nhiều người chưa thấy mặt quỷ đi, nhưng mà hình ảnh của loài quỷ nó rất là dữ, mặt mày nó rất là, con mắt nó rất là đỏ, vân vân, đỏ lên cái sự dữ tợn, ăn thua sự thật trong cái cuộc sống. Tội không tội là chính trong cái lương tâm mình tự mình cảm thấy cái sự việc đó nó cứ nhắc đi nhắc lại trong lòng mình, cái đó là tội thôi. Thí dụ như bây giờ á, trước ghét hai đứa nó trong gai con mắt, nhưng mà thường đa số khi mình ghét họ khi họ còn sống hay họ còn challenge với mình, tức là họ còn gọi là
đối địch,
đố kỵ, là đối địch với mình thôi. Chứ còn khi mà mình thấy họ mất hay là một cái nhân viên nào đó một lúc nào đó rồi tước nghe một người bạn khác kể lại, cái thằng đó nó, tao không biết mày ghét nó như thế nào, nhưng mà tao biết rằng khi mà tao sống với nó thì nó lúc nào nó cũng tốt, nó cũng nghĩ tới mày tốt, nhưng mà nó không có cơ hội, hay là nó không có cơ hội nó xin lỗi mày vân vân, thì lúc đó tước sẽ cảm thấy nó sẽ áy náy và nực. Thì như thầy nói rồi, cái chuyện gì nó qua thì cứ cho nó qua, mình đừng có để ghim cúc trong lòng mình. Thí dụ như cái chuyện đó, thí dụ như mình biết mình không ưa nó đi, lỡ nó không ưa nó rồi, nhưng mà khi nghe nó chết rồi thì kể như cái chuyện nó xong. Đừng có khởi cái tâm vui mừng cái đó. Mình mà khởi cái tâm vui mừng á, sau này chính mình á, mình làm ăn hay bất cứ cái gì, người ta sẽ cười trên mình á. Tất cả nó đều nằm nhân quả hết á, tôi phải nhớ cái đó. Tất cả nó không bao giờ chạy ngoài nhân quả hết. Nên người ta nói cười người trước, cái bữa sau người cười lại mình á, là cái chỗ đó. Thì dĩ nhiên sống trong cuộc, cái đó nó khó chứ không phải dễ. Khi mà gặp những cái người mà đối địch với mình nữa, mình muốn người đó chết, mà mình thấy chính thay vì Bồ Tát khi mà tu hành á, người ta nhìn cái đối tượng, nhìn cái mình á, phàm phu á, nhìn đối tượng để nhìn cái đối tượng, mà thấy đối tượng là cái người thế này thế kia thế nọ với mình. Nhưng mà đối với cái người mà Bồ Tát đó thì luôn nhìn cái tâm mình. Tước tước hiểu thầy nói không?
Dạ không hiểu.
Mà tước ghét nó rồi, khi mà nó còn sống nói gì, khi nó chết á, cái tâm thức của nó sẽ theo tước, nó sẽ hại tước, nó sẽ hại tới cùng luôn. À, thí dụ như mình biết người đó ghét mình mà đâu có bao giờ mình thương người đó được. Gặp bất cứ chuyện gì nên thầy nói á, mình tốt với cái người khuất mặt thì nó tốt hơn là mình không tốt với cái người khuất mặt. Tại cái người khuất mặt mà mình không tốt là mình kẹt. Mình kẹt. Lúc nó còn sống nó không làm gì được mình, nhưng mà lúc chết á, nó gần gũi mình rất là dễ. Rất là dễ. Nó kế bên mình á. À, nó có thể nó có một cái cơ hội nào mình sơ hở nó hại mình luôn. À, để cũng giống như khi mà tước mà ghét người nào, tước muốn người đó chết. Thí dụ như tước mà xuống nước đi nữa, muốn người kia cũng xuống nước theo luôn. À, muốn cái người mà mình không ưa sẽ đi theo, xuống nước theo mình luôn. Thì cái trường hợp này y chang như vậy. Nó đã nói chết rồi thì nó bằng mọi cách, à, mà tước cái tâm không ưa nó cũng đi theo tước. Bằng mọi cách nó làm cách này, cách kia, cách nọ. Nếu mà nó có khả năng được, nó gọi là cơ hội được đó là nó nhào vô, nó sẽ làm cho tước chết theo nó. Nên thầy nói nó không ích lợi gì. Khả năng nó không có khi nó còn sống thôi. Nhưng mà nó chết đừng có nghĩ rằng không có nha. À, rồi tước sẽ thấy nhân quả nó sẽ đến, rồi tước sẽ thấy. Chứ khi tước có bao giờ mà phiền não, tước có bao giờ cảm thấy khổ không? Cảm thấy phiền não. Cái chuyện nó đến không phải đơn giản cái đùng cái nó cho mình chết đó. Nó làm cho mình, thí dụ mình khổ kiểu này, mình khổ kiểu kia. Thí dụ như bây giờ cái đùng nó mất cái tay, mất cái chân hay là mất hai tay luôn. Tự nhiên mất hai tay, giờ mình tự tử, mình chết không được. À, nó ngộ vậy đó, đâu phải muốn chết chết được đâu, không có đơn giản tước. À, trên thế gian không có gì mà đơn giản như tước nghĩ đâu. À, nó rất là có những cái sự phiền phức. Thí dụ như tước nói, ở thế gian này tôi không thích, tôi chết thì được. Nếu cái đùng nó chết thì nó dễ. Còn nếu nó không chết, mà mình đã trải qua những cái cuộc khổ rồi. À, thí dụ như tước thương vừa rồi, như tước thương cái cô bạn gái đó. Bạn gái nó không thương tước, tước cũng khổ vậy. Nhưng mà tại sao nó không thương tước? Nó có những cái nằm ở trong mà tước không thấy. À, thí dụ như nó xúi con nhỏ đó, hoặc cái cô đó không có thương tước, hay nó bằng cách nó che con mắt của cái cô đó gặp tước nó không có ưa. Rồi trong những cái trường hợp đó tước khổ không? À, để nói nếu mà thật sự vũ trụ này không có là cái gì của mình đó, thì tại sao mình phải khổ? Nếu như khi nào mà tước chưa bao giờ khổ, đối với thế gian, đối với những sự đến với mình, chuyện gia đình của mình, thí dụ nó không hại mình, nó hại gia đình mình chơi vậy đó. Nó vô nó phá người này phá người kia trong gia đình, rồi thí dụ tước về nhà tước thấy ông bà ở trong gia đình mình cứ cãi lộn chửi lộn nhau hoài, à, rồi đó tước vui không? Đó nói vũ trụ này nó không có là cái gì mình thì tại sao mình phải khổ? Gặp mấy trường hợp đó có khổ không?
Khổ.
À, nếu mà đã nói nếu mà còn khổ thì khổ tại sao nó vũ trụ nó không là cái gì tại sao mình phải khổ? Mình phải hiểu cái vấn đề đó, tất cả nó đều là nằm trong nhân quả, phải cẩn thận. Tại sự tôi đến với tôi trong nhà Phật dạy, nếu mà khởi được cái tâm từ được thì nên chứ đừng bao giờ phải đừng gọi là giải những cái oan kết, đừng có thảo cái oan nghiệp với nhau. Tại oan nghiệp nó đến với nhau nó lắm thì nó ghê ghê luôn á. Cái mà kinh của thế gian phải chưa có gặp tới hay chưa đụng tới thôi à, mà gọi là cái nó lúc mà nó xảy ra đến với mình là mình kinh khủng à. Có những người có thể chịu đựng cho cá nhân mình được, nhưng mà người thân mình chịu không được. À, người ta thí dụ lôi em cô tước ra đánh, hay là tự nhiên có những chuyện gì khổ nó xảy ra với em mình. Thí dụ đủ thứ chuyện hết. À, rồi lúc đó tước chịu nổi không? Nhiều khi đối với một cái út đâu phải dễ dàng đâu. Tước cả thù, tước chỉ thấy cái người thù tước cả thôi, nhưng mà tước không thấy cái mình dưới điện, nó hay là những cái trong nhà tù. Thì cái sự những hình phạt trong nhà tù nó còn kinh khủng hơn nữa. À, có những cái mà nightmare, những cuộc trong đó nó kinh khủng, lúc đó tước mới sợ luôn. Lượng chuyện nó chưa đó mình cứ nghĩ rằng nó đơn giản thôi. À, nhưng mà sẽ không phải gì đâu. Cái tốt nhất cho mình những cái phiền phức là chính mình. Mà tốt nó không hại mình, không tước cũng vậy, hại tước thì tước không được của nó. Thấy không? Chính tước cũng có những cái tư tưởng đó thì người ta cũng vậy. À, rồi giờ mình tìm ai đâu mà trả thù. Đó, mà cứ là thù cứ gây quan gây quen gây là nhân quả nghiệp quả với nhau rồi cuối cùng rồi đau khổ nhau thôi à. À, chỉ cần khởi một cái tâm bây giờ cứ có ghét nó đi nữa nó cũng đã chết rồi, nó cũng xong rồi. Hả, mình nghĩ đến đây như là một cuộc chơi vậy đó, nhưng mà trong một cái cuộc chơi đau khổ hay là một cuộc chơi nó là gọi là hạnh phúc thôi, nó an lạc thôi. Đến đây để mà thay đổi, tự như là sửa đổi con người của mình để nó trở thành thánh thiện hơn, càng ngày càng bước lên cái sự bớt đi những cái sự thù oán. Trước thử nghĩ ra đường ai cũng ghét mình hết, trong cái đó một người khác ra đường ai cũng mến mình hết, thì cái vấn đề hai cái nó khỏe. Một cái người mến thì không lo, một cái người mà ghét mình cứ phập phồng bóng hoài à. Tại sao mình chọn chứ? Nếu mình nói thân mạng mình không khe đó thì đừng có hỏi họp, đừng có sợ à. Nhưng mà mình vẫn nói thì chuyện nó chưa đến thôi, chứ sự thật nó mà nhưng mà có người đang theo dõi mình, có người đang phập phồng hay là theo dõi gọi là giết mình à, lúc đó mình còn mệt nữa, chẳng thà nó bắn mình cái đùng cái rồi chết thì không sao, mà này nó cứ làm cho mình cứ theo dõi mình hoài, mình chịu không nổi à. Cái sự việc cũng giống như con bệnh cũng vậy, chẳng thà bệnh cái chết liền thì không ai sợ hết á, nhưng mà nó cứ nằm trên giường hoài, nằm từ ngày này qua ngày kia, chết cũng được mà sống cũng sống, lúc đó mới là mệt chứ. Mệt là mệt cái lúc đó đó, đó là lúc đó trải nghiệm đấy à. Những cái người mà trải nghiệm đó đơn giản họ cũng đau khổ lắm, đủ hoại thường bệnh à, lúc đó mới thấy, lúc đó mới thấy. Cũng giống như có ông cụ tội lắm, cái hàng ngày ông cũng thường mà còn khỏe mạnh, ông cũng thường ăn con này con kia, ông bẻ chân bẻ cẳng con này con kia, ông ăn gà chim rồi đó à, ông ăn cách ngon lành, tới lúc bắt đầu khi mà ông về yếu là bắt đầu chân cẳng bắt đầu ông nhức. Khi bắt đầu nhức cái hình ảnh mà ông bé chân con này con kia nó gửi lại trong đầu ông à, lúc đó mới kinh khủng à. Lúc mình bẻ cái chân con này con kia mình ăn mình thấy sướng, nhưng mà bây giờ tới chuyện nó chứ mình rồi, nó nhức nó chịu không nổi à, lúc đó mới lần từ à, lúc đó những cái cảnh tượng nó tự động nó đến với mình à. Cũng vậy, khi mà thầy nói rồi, trong cuộc suốt nên làm cho người ta mến hơn là làm cho người ta ghét. Làm ta ghét thì dễ lắm, mà làm cho người ta mến không phải là dễ đâu à, mà làm cho người ta ghét trong cái khổ chứ không có gì sướng được à. Với phần hơn nữa, cái chuyện nó đã qua rồi thì thôi bỏ nó, cưỡi một tâm nữa hết. Chỉ thấy cái thằng đó là cái thằng thù của tước, mà tước không có nghĩ tới ba mẹ của nó. Ba mẹ của nó khổ gì nó biết bao nhiêu hả à. Một người cha người mẹ đâu có muốn mất con đâu à, ở trong cái từng tuổi nhỏ nhỏ như thế đó. Tước có bao giờ tước đặt cái tâm tước vào trong trường hợp mẹ nó không, hay là tước chỉ đặt nó là cái người thù của mình thôi à, mình chỉ thấy một mặt đó thôi à, mình không thấy những cái người mất cái người thân. Tước thí dụ như mất cha mất mẹ mất anh chị em, tước có vui không?
Tuy nhiên không phải
như đó. Nhưng mà tại sao cái đó mà tước tỉnh thức, tất cả nó đều nằm ở trong nhân quả hết. Cái đó không phải là tội, không phải là tội, nhưng mà nó là nhân quả thôi à. Sự thật cái tội là cái gì? Khi nào cái chuyện nó xảy ra đến với mình mới biết nó là tội không tội thôi à. Khi mình biết rằng cái sự việc đó, cái thằng đó nó chết, có những sự việc nó xảy ra nó có, vẫn mình nghĩ lầm một cái người đối địch với mình như thường. Có những người tuy rằng trên cái cương vị, trên cái hình thức mình thấy họ đối địch, nhưng mà nó có những cái bề trong, sau khi mình biết được rồi mình ân hận, thì lúc đó mới là cái tội đó. Ân hận nó rây rứt cả đời luôn, cả đời luôn, vậy thôi. Còn cái tốt nhất là bây giờ mình đừng có tạo cái ân oán gì hết, thì sau này mình khỏe à. Nếu mình biết được nó tốt thì ồ, mình đã tròn cái tâm của mình đối với một người. Nhớ sống trên thế gian này nó cũng qua một kiếp người, nhưng mà làm sao đừng có tạo thêm cái ân oán, tạo ân oán được cho tiếp tục gặp nữa à, gặp nữa cứ dây dây trả trả hoài thôi là sẽ khổ à, khổ à, khổ. Thì sống trong cuộc sống bây giờ tước có hơn đi nữa, tước có làm cái gì thì nó chỉ có ngày ba bữa ăn à, cũng ngày ba bữa ăn thôi chứ có gì hơn cái gì đâu, cũng ba bữa ăn cũng cái ngủ thôi rồi hết một ngày à, rồi ăn chơi cái gì đi nữa rồi nó cũng là đã con mắt thôi, rồi khoái cái lỗ tai thôi, rồi xong nó cũng đi qua hết, cũng đi qua hết. Nhưng mà nó còn nằm ở trong, động lại ở trong cái tiềm thức của mình à, chính cái đó nó sẽ theo mình hoài, theo mình hoài thôi à. Mình không ưa nó thì người khác cũng sẽ không ưa mình à, tại mình thấy thằng đó nó bắn thằng nọ chết thì bây giờ chính hai thằng khác nó bắn nó chết cũng nhân quả. Thì giờ mình thấy thằng mình không ưa nó thì chắc chắn mình sẽ gặp người khác không ưa mình. À, mà khổ nổi không phải cái người gì cũng ưa, cái người mình thương á, lại không ưa mình, lúc đó là mình rồi tước sẽ thấy, tước đã cũng trải qua rồi đó, đó rồi sẽ thấy nó khổ dằn vặt như thế nào. Cái tốt nhất đừng có tạo cái gì mà xấu hết á. Cứ ngày nào sống được nhớ trên thế gian này có biết bao nhiêu chúng sanh đang cần mình. Hãy khởi cái tâm từ đối với họ đi. Tại họ vô minh, họ không hiểu mình. Họ vô minh, họ cái con người của họ gọi là bị cái danh lợi gọi là điều khiển họ. Nên là không có thấy được cái tâm tốt của mình đối với họ. Nên họ gọi là làm cho mình bực bội. Mình nhưng mà thông cảm, cứ khử cái tâm thông cảm, nó tại nó chưa hiểu mình thôi. Chứ hơn nữa trong một cuộc sống hay là trong một cuộc ra chơi với nhau thì mình cũng đã trọn với cái tâm của mình đối với người bạn của mình rồi, hay đối với cái người đó rồi, hay là đối với một người mà có nhân duyên với mình. Mỗi người mà mình gặp được nó đều có nhân duyên với nhau hết á. Nhưng mà cái tốt mình tạo cái nhân duyên tốt để kiếp sau gặp nhau nó còn tốt nữa. Hay một lúc nào đó trong cái tâm hồn nó cảm thấy nó thoải mái. Khi trước gặp một cái, trước đối xử một người tốt hay người tốt, một người nào đó đối xử tốt, trước cảm thấy nó vui, vui hơn. Thì nó cũng vậy thôi. Thay vì mình vui ở trong cái đau khổ của người khác thì cái vui nó nguy hiểm. Cái vui đó nó không có tốt. Cái vui của trước có trước vui, trong khi đó một người mẹ mất đứa con, một người chị hay là một người em gái mất một người anh trai, vân vân. Cái vui đó mình ngồi mình suy nghĩ lại, mình có nên vui không? Vậy thôi.
Yeah. Kêu
hello
thầy. Dạ, cảm ơn thầy Di Đà Phật.
Di Đà Phật. Rồi.
Nam mô Di Đà Phật.
Dạ.
Dạ thầy, cho con hỏi chút xíu thầy.
Dạ dạ, chú cứ tự nhiên.
Dạ, Nam mô Di Đà Phật. Thưa thầy, con thì nghe thầy giảng thì con rất là tin tưởng, con rất là hiểu. Nhưng nhiều khi con, thầy cho con lời khuyên, nhiều khi con ngồi con niệm Phật á, nhiều khi con ngồi niệm, nhiều khi con ngồi con niệm, con cố con niệm, nhưng mà nhiều khi cái đầu con á, những lúc nó hơi lơ một chút xíu, cái con giật mình lại, con niệm tiếp. Đó, nhưng mà con nghe thầy giảng Pháp, rồi con nghe người này kia nọ, con thấy trên đời này đúng như thầy nói, luật nhân quả rồi này kia nọ, mình sống nhân từ đức hạnh được có hết, cái đời tất cả đều có hết, con trải qua con biết có hết, thì thầy cho con lời khuyên. Nam mô Di Đà Phật.
Cái lời khuyên gì thì thấy chú làm như vậy tốt quá rồi, chú
dạ nhưng không mà nhiều khi con ngồi niệm Phật á thầy, con ngồi niệm Phật con niệm nhiều khi cái lúc con niệm cái nhiều khi cái nửa chừng cái đầu con á tự nhiên nó chợt suy nghĩ cái gì á, thoáng qua cái thường suy nghĩ rồi mình đương lái xe chẳng hạn. Thí dụ con tập trung vô vào con đương niệm Phật thì con xin thầy một lời khuyên. Niệm lần sau là dạ.
Để đây thầy chia sẻ với chú điểm đó. Cái điểm đó hầu như ai cũng bị như vậy hết. Bất cứ người nào cũng trải qua y chang như chú hết. Nhưng nhưng mà nếu mà chú tiếp tục, chứ tiếp duy trì, đừng có ngại cái vấn đề tư tưởng nó xen vô. Đừng có ngại nó. Nhiều khi chính cái ngại đó làm cho mình thối bồ đề tâm. Mình cứ tiếp tục đi từ từ là nó sẽ giảm cái vấn đề bị xen vô. Cái gì nó cũng vậy. Tại vì thứ nhất á, là câu chuyện Phật của chú nó chưa quen. Còn những cái vọng tưởng của chú quá quen. Nên một cái quen và một chưa quen. Cái chưa quen mà cứ từ từ nó quen. Nó quen rồi thì overcome, nó sẽ thắng. Nhưng mà chú một mặt, chú phải buông xả hết những cái gì nó cần, gọi là những cái gì nó không cần, chú phải buông, đừng cứ đem vô trong đầu chú nhiều quá. Tại vì những cái tư tưởng nó gửi lên trong đầu chú là toàn là những tư tưởng chú đem vô hàng ngày, hoặc là những cái tâm mà cố ý thì nó giữ trong cái a-la-gia thức của chú thì nó bật lên trở lại vậy thôi. Thì bây giờ khi mà tu á, bớt đi cái đem vô, những cái gì cần nhớ, còn những gì không cần nhớ. Bây giờ cái quan trọng của chú cứ tiếp tục giữ câu niệm Phật, an vui với câu niệm Phật, an vui với Phật, an vui câu niệm Phật, chú tầm tà tiếp từ từ nó sẽ đi hết bất niệm từ. Nhưng mà nhớ có ngại vọc tưởng, đừng có nghĩ tới cái phải dẹp đi vọc tưởng. Cái mà chú nghĩ chiếc xe, chú nghĩ trang lái xe này kia nọ vân vân, tất cả những cái đó đều là vọng tưởng hết. Nhưng mà chú đừng có nghĩ tới nó, đừng có lo tới nó, chú chỉ nhớ rằng mình an vui trong niệm Phật. Nhưng mà chú đừng quên mục đích mình niệm Phật để làm gì. Phải an vui, phải làm sao chú thấy trong hiện tại chú an vui. Niệm Phật ở trong cái tâm hoan hỷ, trong an vui. Thì dù rằng có vọng tưởng không tưởng, trong giây phút chú an vui đó là hạnh phúc rồi, là tốt rồi. Đó là cái dưới nó an lạc. Tại vì sự thật á, thì nói thẳng luôn, mục đích niệm Phật cái câu người ta nói rất rõ, niệm Phật là niệm tâm, tâm niệm Phật. Tức là niệm Phật mà niệm ở trong tâm, nếu mà tâm chú chăm chú trong niệm Phật, tâm chú cố ý trong niệm Phật, trong cái tâm chú nghe từng chữ, từng câu nó rõ ràng thì vọng tưởng không xen vô được. Mà khi mà mình lơ đễnh thì nó sẽ vọng tưởng nó xen vô. Nhưng mà thường đa số tất cả những người mới sơ cơ đầu tiên ai cũng phải trải qua cái đó hết, rồi đi từ từ. Mới đầu nó nhiều niệm, đi tới gọi là thiểu niệm, bớt niệm lại, tức là bớt những cái vọng tưởng lại, rồi từ từ đi đến gọi là hoàn toàn, gọi là vô niệm. À, nó phải đi từng giai đoạn hết á, nhưng mà đừng có vội, đừng có vội. Cứ an vui trong mỗi câu niệm, an vui trong lúc niệm Phật, vậy là tốt rồi. Enjoy. Cái quan trọng là chú enjoy. Tại khi chú enjoy, chú thích á, thì nó không làm cho chú buồn ngủ. À, mà khi mà mình buồn ngủ cũng vậy đó, khi buồn ngủ á, cái condition của cái mind của mình nó đưa vô cái chỗ từ từ nó không có, miễn chỉ niệm thôi, nhưng mà trong đầu không có gì hết, bắt đầu tưởng nó mới xuyên. Hoặc là mình sẽ thấy khái như vậy. Thì trở lại vấn đề á, là chỉ nhớ, chỉ quan trọng niệm Phật là thấy mình đang niệm Phật. Nếu chú thấy chú đang niệm Phật, chú sẽ không bị vọng tưởng. Mà chú không thấy chú đang niệm Phật, chắc chắn chú sẽ bị vọng tưởng. Bây giờ làm sao thấy niệm Phật đây, giờ thầy chỉ nè. Bây giờ chú niệm Nam Mô Di Đà Phật cho thầy nghe, mà phải niệm lớn cho thầy nghe. Khi thầy điểm 1, 2, 3 chú niệm nha. Nhưng mà chú phải nghe lại chú niệm. 1, 2, 3.
Nam Mô A Di Đà Phật.
À, ok, thêm một lần nữa nhưng mà chậm lại. Chú niệm hơi nhanh, chậm lại. 1, 2, 3.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ok, good. Nhưng mà chú có nghe không? Chú nghe chú niệm không?
Chú nghe
từng chữ. À, chú nghe từng chữ chú niệm nha. Làm lại lần nữa. 1, 2, 3.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Rồi. Trong lúc mà chú để ý từng chữ chú niệm đó, vọng tưởng nào nó xen vô được đâu. Tại mình lo để ý từng chữ thì cái ý mình chú ý từng chữ thì làm sao vọng tưởng khác nó xen vô được. Ngoại trừ mình không để ý thì nó mới chạy vô. Chú thấy không? Rồi bây giờ đó là chú niệm ra tiếng. Bây giờ chú niệm không ra tiếng nè. Thì chỉ cho niệm không ra tiếng. Tức là ta kêu là niệm tâm á. Tức là cái tâm chú cũng đang chú ý từng chữ đó là ra tiếng và không ra tiếng. Bây giờ thì điểm 1, 2, 3 chú cũng niệm nữa nhưng mà không ra tiếng nha. Mà thật là chậm. Thật là chậm, chú phải nghe lại từng chữ của chú. Tức là cái tâm chú ý từng chữ nha. Khi nào mà xong rồi chú nói xong nha. 1, 2, 3.
Dạ xong thôi.
Đúng rồi. Ok, làm thêm một lần nữa nha. Một lần nữa thật là kỹ.
Dạ.
1, 2, 3. Tốt. Niệm bằng tâm là niệm như vậy đó. Tức là trong tâm trí của mình nó trụ từng chữ, chú ý từng chữ một. Mà cái đầu óc chú đang chú ý từng chữ một thì đầu óc nào nó suy nghĩ chuyện này chuyện kia được.
Dạ.
Hiểu không?
Dạ.
Rồi,
con nghe thầy bây giờ con biết, dạ con biết, giờ con nghe, giờ con nghe thầy giảng nhiều cái, giờ con thấy thấm thía hay lắm thầy ơi, hay quá hay luôn, dạ, giờ con thiệt á, con không biết nói làm sao chứ tấm lòng của con đối với thầy, dạ hay, dạ, nó
rồi,
có hết đó thầy ơi, dạ.
Ừ, ok, rồi thì đáng tu.
Dạ.
Rồi, với đặc
cảm ơn thầy, Nam Mô A Di Đà Phật.
Dạ. Quý Phật tử có gì thắc mắc nữa không? Rồi, quý vị có cái gì thắc mắc nữa không? Quý vị có gì thắc mắc trên vấn đề tu tập không?
À, A Di Đà Phật thì kính bạch thầy.
Dạ, thì nghe, nói.
Con có một cái câu là, cái câu này con đã hỏi với thầy chủ trì rồi, nhưng thầy chủ trì đã giảng, nhưng mà con chưa có thông. Có nghĩa là Đức Phật nói là 49 năm ta thuyết pháp, ta chưa hề thuyết pháp, nhưng mà nếu ai nói ta thuyết pháp là người đó phỉ báng ta. Thì theo con nghĩ như thế này, là khi mà cái này cũng như là tánh không, có nghĩa là theo con nghĩ thì khi mà Phật thuyết pháp là Phật không có trụ, nghĩa là khi mà cái kim khẩu của Phật thuyết pháp ra, có nghĩa là nó đã tan theo hư không rồi. Thì con nghĩ là tất cả mà Phật mà thuyết pháp ra từ đó giờ, có nghĩa là Phật không trụ, nghĩa là khi thuyết pháp ta không thấy cái người mà nghe pháp. Thì theo con nghĩ như vậy thôi, nhưng mà thầy chủ trì đã giảng cho con rồi, nhưng mà có một cái đường khác, nhưng mà con chưa có thông. Mà theo con vẫn kiếp cái này là có phải như vậy hay không, này có nghĩa là khi mà mình nói ra, có nghĩa là nó đã trở thành quá khứ rồi, Cái nghĩa là khi mình bộc phát ra thì Phật cũng vậy, khi mà Phật thuyết pháp trong 49 năm đó, Phật không trụ, mà khi mà Phật thuyết pháp ra rồi, nghĩa là nó đã tan vào hư không. Thì con nghĩ có lẽ có phải vậy không thầy, hay là tại vì khi chư Phật Bồ Tát đi là tâm, đi là tâm vô sở trụ, cái nghĩa là Phật không còn trụ nữa, nghĩa là nó đã tan. Thì con theo con gì
không,
vậy thì
cái đó cô nói về cái lý tánh, nhưng mà sự thật nó trên sự nó không có chứ. Thí dụ như bây giờ chua cô vừa mới hỏi thầy xong rồi, bây giờ chua cô nói cô không trụ, cô nói mới nãy giờ con không có hỏi thầy gì hết, đúng không?
Dạ, nhưng mà khi mà cái miệng con thốt ra có nghĩa là nó đã trở thành quá khứ
rồi. Nhưng mà quá
con
khứ, nhưng mà giờ bây giờ cô cho rằng nó quá khứ, nhưng mà cô có thể cô nói trước đại chúng rằng mới nãy giờ tôi chưa hỏi thầy gì hết, đúng không? Có mọi người chấp nhận không?
Dạ. Dạ, đúng rồi thầy, tại con ý tại vì Phật nói là
không, mà mọi người chấp nhận hay không, nếu mà có người giống như cái chú vừa rồi mới hỏi thầy đó, rồi xong rồi có người mới nói với chú rằng bữa nay chú có hỏi thầy gì không, chú nói rằng không, nếu mà ai nói tôi hỏi người đó không hiểu tôi, mà tôi chưa bao giờ tôi hỏi hết, cái đó đúng không? Lúc nếu mà cô nghe cái câu đó cô có chấp nhận hay không trước cái đã, rồi từ từ thì sẽ chỉ cho.
Giống như là hồi nãy cái cậu gì đã nhiều
à, cái cậu
đó
cậu hỏi đó à, rồi xong rồi cô gặp cậu đó, cô mới hỏi cậu đó mới nói rằng tôi chưa hỏi ông thầy cái gì hết á.
Cậu đã hỏi rồi,
chấp nhận không? Có hỏi đàng hoàng mà sao nói lại không được, đúng không? Nhưng mà giờ cậu đó nói rằng cái câu tôi hỏi nó đã quá khứ rồi.
Dạ.
Cô chấp nhận không?
Thì cô chấp nhận, tại vì cái đó đã quá khứ rồi. Tại vì khi cậu mà thốt ra hỏi thầy là cái câu nó đã ra, khi mà nó nói ra từng sát na có nghĩa như vậy là đã quá khứ rồi thầy. Nó đã quá khứ rồi.
Này, kiểu này mà như vậy rồi người ta nói chuyện với cô xong rồi người ta nói tôi không có nói, thí dụ người ta hứa với cô tôi sẽ đem đồ ăn tới cho cô, rồi cô ngồi đó cô chờ lâu thật lâu xong rồi cái người ta không đem đồ ăn, hỏi ta cái cô hỏi ta sao cô đem đồ ăn tới cho tôi, cái chuyện tôi nói quá khứ rồi, nó không có. Có chịu không? Chịu không?
Bây giờ đúng rồi. Tại con nghĩ là mọi thì theo con nghĩ là Phật nói như vậy, thì theo con nghĩ như vậy, mà nếu không phải thầy dạy là con chứ con theo con nghĩ là
đúng.
Thầy
sẽ dạy, nhưng mà thầy phải mẻ cái tư tưởng sai lầm của cô trước cái đã, dẫn chứng thực tế trước cái đã. Lời chư Phật nói nó rất là thực tế, rất là khoa học, nó đúng chứ không phải là sai. Nhưng mà tại vì mình hiểu không tới, không phải. Bởi vì tại sao mình phải học là lý do đó. Ok, bây giờ thầy giải cho cô nè. Ok. Bây giờ thí dụ như bây giờ thầy đưa cái câu này thầy đã giải rồi mà tại cô không để ý. Bây giờ thầy đưa cho cô cái muối khế. Cô ăn. Ăn xong rồi đó, rồi cô diễn tả cái muối khế cho mọi người nghe. Cô diễn tả cái vị của muối khế cho mọi người nghe. À, rồi khi mà cô diễn tả xong rồi đó, giờ thầy hỏi thiệt cô á, có đúng thật với cái vị của cái muối khế đó không?
Không đúng thầy. Tại vì đúng, khi mà con bữa ăn con biết cái đó là chua hay là nó đắng như thế nào là con nói, nhưng mà khi con diễn tả là không có hết.
À,
chỉ có
okay.
Khi nào cái người đó
đúng
thét phải. Cái miếng khế đó.
Đúng rồi đó. That's right. Khi nào mà họ cầm cái muối khế họ ăn thì họ mới biết chính xác thôi.
À.
Càng nói bao nhiêu á thì người ta càng ghi nhiều mấy nhiêu, mà ghi cho cách mấy đi nữa cũng không trúng thật với cái muối khế. Như vậy rồi bây giờ cô có thể cô khẳng định cho nói đó, tôi đã chỉ cho mọi người cái lười thật của muối khế rồi, có đúng không? Mùi thật của vị khế rồi, được không?
Không, khi nào người đó thét cái muối khế đó mới biết rồi. Còn con
không nào mà gọi là chỉ thật được cái vị khế hết. Nên chính cái lời mà Phật nói 49 năm ngày chưa thuyết pháp là thuyết cái pháp đó đó. Cái pháp gọi là chân lý, cái pháp chân thật mà Ngài giác ngộ. Ngài chỉ gọi là phương tiện dùng những cái lời nói để chỉ cho chúng sanh, nhưng mà không cách nào mà nó gột rửa được, hay là nó chỉ tuyệt đối được cái chỗ mà Ngài muốn nói, chỉ rõ được cái chỗ mà cái vị của muối khế được. Nên Ngài nói là Ngài chưa bao giờ chỉ rõ được cái vị của muối khế được, ngoại trừ người nào ăn người đó mới cảm nhận được thôi. Chứ còn không cách nào mà chỉ được cái chỗ đó hết. Nên ai nói Ngài chỉ rõ được cái vị của muối khế, người đó phỉ báng Phật là cái chỗ đó. Tại vì nếu mà cho rằng những cái lời trong kinh đó, nó là đúng chính xác như vậy thì kết cục Phật chúng sanh đi theo con đường đó, chúng sanh sẽ bị đảo qua nhập ma, hay là họ sẽ không đi được tới nơi tới chốn. Tại vì thí dụ như bây giờ thầy diễn tả cái muối khế nó ngọt ngọt, nó chua chua, rồi các vị cũng ghi xuống cái ngọt ngọt chua chua. Nhưng mà cái ngọt ngọt chua chua kêu gì đây? Mỗi người có ngọt ngọt chua chua mỗi kiểu, rồi mọi người đi theo cái ngọt ngọt chua chua đó là khế đó nha. Cứ ăn cái gì nó ngọt ngọt chua chua là khế đó, thì tức là sai lầm.
Vậy có nghĩa là mình phải thép, nghĩa là Phật dạy nhưng mình phải hành ra thầy, là mình mới hiểu
đúng
được cái dạ, dạ, vậy con.
Thầy không nói là Phật dạy cho mình hành hay không hành, nhưng mà thầy chỉ giải thích cái chỗ mà tại sao Đức Phật nói 49 năm ngày chưa thuyết pháp ở chỗ đó. Người nào nói ngày thuyết pháp người đó phỉ báng Phật là cái chỗ đó. Ngài muốn nhấn mạnh cho chúng sanh thấy rằng cái chỗ mà Ngài thuyết đó nó chỉ là tương đối, chứ chưa có thể tới tuyệt đối được. À, các vị nương theo cái đó để thấy mặt trăng, chứ cái đó không phải là mặt trăng. Cái lời Ngài thuyết không phải là chân lý tuyệt đối, mà nó là phương tiện để chúng sanh mượn cái phương tiện đó để thấy mặt trăng, để thấy cái chân tâm của mình. Nó không phải là mặt trăng. À, nó chỉ là ngón tay chỉ mặt trăng thôi, tức là mượn cái mùi chua, cái vị chua chua ngọt ngọt đại khái như vậy 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 đó, để mà tạm thời, để mà dẫn từ từ đi đến đại khái test được, gọi là hoàn toàn. Khi mình test, mình thật sự mình test, mình thấy cảm giác theo cái ý của mình mới là trúng vậy thôi. Nhưng mà tạm thời thôi, chứ không có thể nói tuyệt đối được. Cũng giống như một thí dụ như cô nấu canh chua đi. Cô là một người nấu canh chua rất là hay. Gọi là thầy cần 10 tô canh chua cho đãi cho 10 cái bàn ăn, đưa cho cô gọi là bạc hà, gọi là dưa, gọi là giá me đồ, gọi là đủ thứ hết, đường muối dần dần, đưa cô múc cô đổ vô, bỏ vô y chang, đổ ra đúng 10, không cần phải đông gì hết á. Rồi xong có người mới nói: trời sao mà cô làm hay quá vậy, làm sao cô biết được 10 tô mà cô canh làm sao đúng 10 tô, rồi làm sao cô khi mà cô bỏ vô mà cô test cô bỏ vô cô niêm á, mà thấy đâu có cô cân lượng gì đâu, mà sao cô biết được, đâu cô chỉ tôi cái đó đi. Thì làm sao mà chỉ hả? Cái đó không cách nào chỉ được hết á. Cái đó chỉ nói, chỉ nếu mà mình có nói đi nữa, nói chỉ là mường tượng, thì cái người kia cũng nghe cái sự mường tượng theo khả năng của họ thôi, chứ còn cái đó phải nói là qua cái kinh nghiệm, mà qua cái thực chứng của cái vị đó mới biết thôi. Chứ còn nói càng nói đi nữa, cái người kia càng ghi tùm lum vô đó hết, rồi kết cục cũng bỏ vô, cũng giống như các vị dạy cho thầy bỏ vô xong rồi, cái thầy kiếm con gì đó, kiếm heo thì đổ ra cho nó ăn luôn. Thầy cũng nấu canh chua, nhưng mà canh chua ăn được, chua để cho heo ăn. Nó là như vậy, nó phải tùy. Cũng giống như cái câu chuyện người ta thí dụ cái nữa cho dễ thấy. Cũng giống như có một cái ông cha, ông làm cái nghề mà các vị biết đục bánh xe bò đó. Bánh xe bò Việt Nam mình thấy nó tròn, nó tròn không? Mà gọi là ông quen cái tay rồi. Xong rồi cái đứa con nó mới hỏi: ồ tại sao mà đưa khúc cây cho cha mà sao cha đục sao nó ra cái hình tròn vậy? Và kêu làm sao ấy? Mà Việt Nam mình nó đâu có phải có cái đồ nghề giống như là máy móc đồ này kia nọ. Tự cái bán tay, từ cái tay đục cái nó ra. Rồi giờ kêu chỉ cái đó làm sao chỉ đây? Thì mày cứ làm đi, làm hoài riết từ từ mày biết cái chỗ đó. Chứ không cách tao chỉ được hết. Nếu mà có chỉ đi nữa nó cũng là mường tượng thôi. Mường tượng chứ không cách nào mà chính xác được. Chính xác hay là thể nhập. Thì cái chỗ mà thể nhập được cái Phật tánh, được gọi là niết bàn đó, thì chỉ là cái chỗ đó tự mỗi người ở trong nhà thiền kêu là tự ai uống nước nóng lạnh tự biết, chứ không cách nào mà ai uống mà người khác cảm giác được hết. Nó là như vậy. Cái chỗ tuyệt, cái lý tuyệt đối Đức Phật muốn chỉ đến cái lý tuyệt đối không cách nào được hết. Nhưng trong 49 năm những cái bài pháp của Ngài nó chỉ là phương tiện, chứ không phải là cứu cánh. Nó chỉ là phương tiện để mà chúng sanh nương theo đó, rồi phải cộng thêm những cái kinh nghiệm của cái sự tu tập của mình nữa, thì lúc đó mình, tức là công phu của mình, thì mình mới đi đến chỗ giác ngộ được. Dù rằng hơn nữa Phật muốn chỉ cho mình thấy rằng Ngài muốn để lại cho người hậu thế là cái gì, tất cả những gì mà Ngài nói ra nó đều là phương tiện, nó chỉ là cái, nó giống như là bởi vì chúng sanh trong mơ Nên những cái lời Ngài nói nó chỉ một mơ để giải tỏa cái mơ của những người trong mơ để cho họ tỉnh vậy thôi à. Nhưng mà khi tỉnh rồi thấy những cái đó nó không có lại gì hết. Cũng giống như khi cô trong mơ, cô đang kể cho người khác nghe cái chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ. Nhưng mà cô là cái người tỉnh nha. Cô người bây giờ cô tỉnh rồi thì cô hay là cái người kia tỉnh rồi thì thấy những chuyện trong mơ nó đều là huyễn hết, không có thật. Vậy cho mình gì buông xả hết. Tại vì chúng sanh thường chấp, chấp thân này thiệt, thế gian thiệt, thế giới thiệt, nên đau khổ trong cái thiệt này. À, sợ sệt, lo lắng, buồn khổ bởi vì thấy thân thật. Từ cái thân thật mà nó ra tất cả những cái đau khổ hết. À, mà nếu như mà mình phá được rồi, tức là mình tu mà mình thấy được cái thân này không thật rồi, kể như là mình viên mãn. Không có cái chuyện gì mà làm cho mình lo lắng, sợ hãi hết. À, bởi còn thân thật nên nó còn lo lắng và còn sợ hãi. À, nó là giấc mộng. Mộng, mình đang trong mộng. Làm sao tỉnh ở trong mộng thì hành giả mới là hoàn toàn giải thoát. Thì lời Đức Phật dạy đi nữa, dạy cho người trong mộng. Nên những lời mà Ngài nói cho những người trong mộng, nó lời nói nó không phải là chân thật. Nó chỉ phương tiện, à, gọi là chỉ là cái kêu là cái thiện xảo để mà nhắc nhở, chỉ dẫn cho chúng sanh thấy được cái con đường để mà tu tập, mà mượn theo cái con đường đó để mà tự tu mà tự thoát thôi, chỉ đơn giản vậy thôi. Nên 49 năm nhiều khi ai cũng nói rằng nếu 49 năm những cái lời trong Tam Tạng kinh điển đó là lời của Phật, họ y theo đó rồi họ gọi là tu tập đi nữa, thì lúc đó là họ sẽ không cách nào họ đến được cái quả giác ngộ được hết. Phải cần cái sự kinh nghiệm của họ. Tại chính cái chỗ kinh nghiệm, cái chỗ đó nói không được, cái chỗ đó lười nói không tới, không có bút viết nào mà viết ra được hết. Như thầy nói đó, một cái vị của vị ăn đó, cái vị trái cam mà mình ăn vô, nó có những khi nó cứ chua chua mà ngọt ngọt, hay chua như thế nào mà ngọt như thế nào nữa, cái đó không nói được. À, cái đó phải tự test mới biết thôi. Hay là nước mình uống vô nó nóng nóng hay nó lạnh lạnh hay nó ấm ấm vân vân, tự mình cảm được thôi, chứ không cách nào ai cảm được hết. Cái chỗ đó nói không được, chỗ đó viết không ra được. Nên bởi vì hành giả phải mượn, tạm thời mượn cái đó cho lúc ban đầu thôi, nhưng mà phải tự công phu. Bởi vì tại sao mình cần phải học? Mình cần phải học là lý do đó. À, chứ sự thật cái kinh sách có sẵn, nhưng mà kinh sách là một lẽ nhưng phải học. Nhờ mình học đó là mình lấy những cái kinh nghiệm của những người này, người kia, người nọ. Hiển nhiên kinh nghiệm của Phật là number one rồi. Nhưng mà nhiều khi kinh nghiệm của Phật nói về cái trình độ cao quá, vân vân. À, hoặc là mình không có cơ hội để mình nghiên cứu toàn bộ hết trong cái Đại Tạng Kinh. Có những cái mà Ngài dạy những cái thấp nữa mà mình không có cơ hội mình đọc. Thì nhờ có những Pháp Sư, họ đã học, họ đã nghiên cứu qua, vân vân. Thì họ có thể dẫn dắt mình. À, mượn theo cái phương tiện đó dẫn dắt mình. Nhưng mà tuy nhiên, nếu mà mình cho cái đó nó là chân lý là mình kẹt. À, mình cho cái lười, những cái lười đó, đó là trúng hoàn toàn, đó là kẹt, là kẹt. Nên bởi vậy Phật biết chúng sanh mắc kẹt do đó, nên Ngài nói cái gì Ngài phế bỏ cái đó liền, phủi liền, dẹp liền, dẹp liền, để cho chúng đừng có dính mắc vào đó. Tại dính mắc vào đó, họ đi theo cái đó là họ, kết cục họ không phải là họ nữa. Bởi vì mỗi người nó có một cái nghiệp riêng nữa, thí dụ cô đứng vào cái cửa hướng đông, à, rồi thí dụ trong nhà cô nó có bốn cửa đông tây nam bắc, nhưng mà cô đứng vào hướng đông thì cô phải chạy theo hướng đông nếu mà ở trong nhà nó cháy. Chứ nói rằng có một cái lối tháo thoát ở hướng nam mà chú cô phải chạy qua cho được tới hướng nam cô mới thoát là cô thất bại. Nên mình phải coi nó tùy theo cái căn cơ nghiệp quả của mỗi người nữa. Nên bởi vì tại sao kinh Phật có tám vạn bốn ngàn pháp môn là lý do đó, cũng là phương tiện chứ không phải là cứu cánh. Phương tiện chỉ cho mình thoát, chỉ cho mình giải thoát. À, mà cái mà đơn giản nhớ, các bạn phải nhớ, tất cả nó không ngoài cái chữ buông xuống. Nhớ nha, khi các bạn gặp một cái gì nó rắc rối trong tâm á, cứ nhớ giải thoát nha, phải giải thoát. À, tự trong đầu của mình cứ giải thoát ta và Hà, vậy là xong. À, cứ giải thoát ta và Hà, cứ giải thoát nha. À, tại vì mình mà không giải thoát thì mình tự khổ cho chính mình thôi à. À, ngay đó mình buông xuống. À, chỗ Đức Phật muốn nói ta cho mình thấy cái mình có tri kiến Phật, mình có cái tánh thấy tánh biết nó rõ ràng, thấy tánh biết rõ ràng đó mới thật mình, thấy tánh biết mới là thật sự là mình, đừng có theo ngoại cảnh nữa. Bởi vì khi mà mình trở về với mình rồi á, mình mới thấy rằng à, tất cả những gì mà Đức Phật nói, thí dụ như bây giờ tiếng chuông, à các vị nghe tiếng chuông, à rồi cái mình đi theo tiếng chuông, à Đức Phật mới chỉ cho mình thấy à, tiếng chuông nó như vậy như vậy như vậy, con mà theo như vậy con sẽ bị gọi là nó cảnh nó tức là âm thanh nó đang cuốn con, thôi bây giờ con đừng theo nó nữa, tại vì nó cuốn con theo rồi thì nó có sự sanh diệt, con sẽ đau khổ, con sẽ nằm trong sanh diệt, vân vân. Đây là đàn ngài nói cho những cái người đang trong mơ nha. Tại mơ mình mới đi theo tiếng chuông. À, nếu mình tỉnh á là luôn luôn mình trở về con người của mình nè. Phải không? Các vị không tin không? Thầy nói các vị đang mơ đó, các vị tin không? Thí dụ các vị đang ngồi đây, các vị đâu thấy mình đang ngồi đây. Đúng không? Các vị cứ là chú ý trên cái lời nói của thầy, tức là các vị đang bị cái lời nói của thầy nó đang cuốn các vị. Mà các vị không tỉnh thức thấy rằng mình đang ngồi. Như vậy là rõ ràng hàng ngày mình sống trong mơ mà mình không tỉnh thức. Đức Phật chỉ vậy, nè, tỉnh thức lại. Dù rằng lời nói của thầy nó có hay cách mấy đi nữa, dù rằng lời ở trong kinh nó có gọi là chính xác cách mấy đi nữa, nó cũng là bên ngoài, nó không phải là ở trong tâm kinh của con, không phải là cái tánh giác của con. Cái tánh giác của con, cái mà con nhận thức được, cái mà con nghe được lời thầy nói, cái mà con gọi là đọc được những cái lời trong kinh, cái đó mới là của con. Còn những cái kia nó không phải của con. Nhưng mà con hằng ngày con cứ đi theo âm thanh, sắc tướng, à, gọi là mùi vị vân vân, sáu căn nó luôn luôn nó mở ra, nó thu những cái đó vô, à, nó đưa vô trong tâm thức của con, rồi con cứ điên đảo trong đó, à cứ điên đảo trong đó, à nên với vậy mình không thấy là mình, nên cứ khổ hoài là lý do đó. Tại mình theo cảnh mà theo là theo âm thanh, mà cảnh với âm thanh lúc có lúc không, lúc có lúc không, thì mình đi theo cái có cái không đó mình sẽ khổ, sẽ khổ vậy thôi. À, mà trong cái đó là con có cái tánh giác, làm sao con biết cái đó nó là người nam, con biết cái đó nó là người nữ, tại sao con biết cái đó, cái món đó con ăn được và món đó con ăn không được. Cái đó trong cái tánh giác của con, cái đó mới là thật sự là của con đấy, mà con không sống với tánh giác đó. À, nên bây giờ dù rằng Đức Phật ngài có nói nhiều cách mấy đi nữa, cái đó nó thuộc vào bên ngoài, nó phải thuộc của mình. Nên ngài cho nói rằng không thuyết pháp để chi, để cho mình quay trở về, mình nhìn trở lại mình. Mình tìm lại, mình tìm lại cái chân kinh ở trong tâm mình. Mình tìm lại ông Phật của chính mình. Cái đó mới là thật sự là của mình. Bên ngoài nó có nói gọi là thao thao, gọi là những cái gì nó hay cách mấy đi nữa, sự thật nó chẳng dính dáng tới mình hết. Tại vì trình độ của mình chưa đạt đến chỗ đó. Bây giờ thí dụ như thì nói về cái trình độ, nói về cái chương trình đại học, hay là nói về cái cách mà gọi là trong cái con mắt của mình, nó có những cái thần kinh này, thần kinh kia, nó rất là hay. Nhưng mà hay đó là đối với cái người mà thích học về cái đó. Còn về nói cái chuyện đó cho con nít nó nghe, nó thấy boring, nó cảm thấy không phải. Tại nó không đủ cái trình độ, không đủ cái căn cơ nó hấp thụ cái đó. Nên không thể nói cái đó. Mà dù nói những cái gì đi nữa, nó chỉ là ở trên giấy tờ thôi, ở trên tờ giấy thôi, chứ không phải thực chứng trên con người của mình. Con mắt, cái trên con mắt nó có đủ loại con mắt hết á. À, mà đủ kiểu hết, à, mắt cận, mắt lé, mắt đủ thứ hết, à, vân vân. À, rồi mình phải biết ở cái trường hợp con mắt của mình nó như vậy, mình phải trị bằng cách nào, cái đó nữa, vân vân. Và cái mà chư Phật đã nói ngài chưa bao giờ thuyết pháp để chi? Thứ nhất để cho chúng sanh đừng có dính mắc vào những cái lời nói nó nằm bên ngoài. Dù rằng kinh điển đi nữa cũng nằm bên ngoài. Ngài muốn làm sao mình mở được cái tâm kinh của mình, cái đó mới là cái thật sự. Làm sao mình thấy được cái chân tâm kinh của mình. Nên chính cái chỗ đó mà thầy thường nhắc đi nhắc lại với Phật tử, mà nhiều khi không để ý. Thầy nói á, các vị đang nghe pháp á, thí dụ như ngày qua mình học về ông Út Già Trưởng Giả, mà mình học về cái bài kinh ông Út Già Trưởng Giả, mà các vị đang tưởng tượng tới ông Út Già Trưởng Giả thì chẳng dính dáng gì tới mình hết á. Thì kết cục á, mình chỉ cho rằng cái Út Già Trưởng Giả, cái bài kinh đó nó giống là con tay để chỉ mặt trăng, à, chỉ trong cái chân tâm của mình, mà hầu như mình không thấy. Tại vì mình cứ thấy chuyện đó chuyện của ông Út Già Trưởng Giả, nó đi tới mình hết, nó đi tới mình hết, thì tức là chuyện đó nằm ngoài lề. Cái chỗ đó không phải, cái ý đó không phải cái ý của chư Phật ra đời mà muốn thuyết pháp cho mình, muốn để kinh sách lại cho mình. Ngài muốn làm sao trong cái bài kinh Út Già Trưởng Giả mình quay trở ngược lại, mình thấy mình là ông Út Già Trưởng Giả ở trong cái lúc đó, những cái điểm nào nói tới đâu, giống đang nói ông Út và Trương Giải đang nói tới mình, thì cái đó mới là thật sự là mình đã mượn ngón tay để thấy mặt trăng. Thấy mặt trăng tức là thấy lại cái chân tâm của mình, thấy lại con người của mình, chứ không phải nằm bên ngoài. Tất cả Phật Pháp ra đời chỉ thẳng về trong tâm của mỗi chúng sanh hết, chứ không phải rằng nói để mà diễn tả cái cảnh này cảnh kia cách nói cho nó huyền diệu, cho nó gọi là cao quý vân vân, không cần thiết. Bởi vì các vị mà gặp chư Phật, các vị có lại ngài đi nữa ngài cũng không vui, mà các vị có chửi ngài ngài cũng không buồn. Cái quan trọng làm sao các vị sống được với Phật tánh của các vị, cái đó là cái mà chư Phật gọi là mong mỏi, đó là cái chỗ chư Phật ra đời. Cũng giống như cha mẹ cũng vậy, cha mẹ thương con, không phải con cái nó đem đồ ăn tới cho cha mẹ là cha mẹ vui đâu. Làm sao nó biết tự biết lo cho nó cuộc đời của nó gọi là hạnh phúc, cuộc đời của nó biết hỷ xả, nó biết an lạc vân vân, thì cái đó nó còn quý hơn là nó lo cho mình mà trong khi đó trong tâm nó là đau khổ. Đó. Thì không có người cha người mẹ nào muốn. Thì nó cũng vậy, chư Phật ra đời cũng vậy, cũng muốn làm sao chúng sanh an lạc, làm sao chúng sanh thấy được ông Phật của chính mình, thấy được cái chân kinh của chính mình, chứ không phải rằng dựa trên cái lời nói của ngài, dựa trong cái những cái quyển kinh của ngài, đây là chân lý rồi cứ lấy đọc hoài, đến trước tượng Phật cứ đọc hoài. Bởi vậy thầy cũng nói với Phật tử cũng vậy đó, nhiều khi cũng may là mấy cái tượng Phật là bằng xi măng đó, chứ còn không xuống đá mình văng cù mèo đó. Hỏi tại sao kỳ vậy, nó sự thật. Trong những cái lời kinh là những cái ngón tay chỉ mặt trăng, nó là những cái công thức để chỉ cho mình an lạc. Trong đó mình lại không đi dựa vào đó để mình tìm an lạc, mà mình cứ lấy cái đó rồi mình cứ đọc rồi cho Phật nghe lại. Thì đó có ông Phật nào muốn nghe. Lời đó ta nói ra để cho các ngươi thực hành, chứ phải người nói ra, người nói lại cho ta nghe đâu. Phải không? Các vị dạy cho con gọi là nhớ, con mà đói bụng con lấy gạo, cơm, gạo ra nấu rồi bắt nước vân vân, rồi rút củi vân vân, rồi có cơm ăn. Rồi giờ nó không chịu, nó đói bụng, nó không chịu nấu ăn, mà nó cứ lấy ra cái bài đó, cứ đọc trước mặt mình hoài, mình có nói khùng chứ giờ sao? Nó cũng vậy, dù là bởi vì ngài sợ cái đó, ngài sợ chúng sanh mắc kẹt vô đó nữa, nên ngài phế liền. Chư Phật nói cái gì ra là dẹp cái đó liền, gọi là phế bỏ liền, để cho chúng sanh đừng đi dính vào. Tại cái chỗ chư Phật muốn chỉ là cái sự giải thoát. Giải thoát. Mà thầy nói đơn giản lắm, cái chữ giải thoát tức là buông xuống thôi à. Làm gì buông xuống. Nhưng mà cái mà phải nói rằng, cái có công phu hay không có công phu hơn với nhau là cái chỗ buông xuống dễ và buông xuống khó thôi. Có người buông xuống ngay trong sát na, ngay đó họ buông xuống, họ giác ngộ liền. Cũng giống như ông Út Già Trưởng Già đó. Nhờ cái tâm ông gọi là thanh tịnh, khi mà ông thiết tha được cái lời kinh rồi, ông sống ở trong cái dục lạc nó quá nhiều rồi, nên khi mà ông nghe được cái con đường giải thoát, giác ngộ liền tại chỗ. Nên chính cái chỗ đó là cái đặc biệt của ông có. Ngài Lục Tổ Huệ Năng cũng vậy, ngài cũng có cái đó. Sau khi ngài nghe một cái câu tụng kinh thôi, ưng vô sư trụ, gọi là Bồ Tát hành gì đó, không trụ vào sắc thanh hương vị xúc pháp, mà Bồ Tát đó hành bố thí đó, ơn vô sư trụ như sanh kỳ tâm á, thì ngay đó ngài quát nhiên ngài ngộ liền. Hay là chờ Bồ Tát ứng 32 ứng thân, vân vân, tất cả có những cái mà gọi là chư vị mà thiền giả đó, họ hành trì, họ thường quán chiếu đề mục của họ, khi họ nghe tới cái đó cái họ khế ngộ được trong tâm họ, họ quát nhiên họ ngộ liền. Mà ngộ cái gì? Ngộ trong tâm của họ, tại vì luôn luôn họ quay trở về họ, tìm ở trong tâm họ. Chỗ Đức Phật chưa bao giờ thuyết pháp, chưa 49 năm ngày chưa thuyết pháp, đó là ngài muốn đánh thức, tỉnh thức cho tất cả chúng sanh rằng các con đều có khả năng thành Phật. Các con có ông Phật ở trong tâm của các con, đừng có nương tựa vào ông Phật bên ngoài. Hiển nhiên sơ cơ lúc ban đầu thì hiển nhiên phải cần có gọi là thế gian trụ trì tam bảo, đó là tượng Phật, đó là kinh điển và có chúng tăng. Nhưng mà khi mà đi đến cái chỗ tu tập mà viên mãn khá lên rồi đó, thì phải quay về tự tâm tam bảo, tự tánh tam bảo nó có sẵn. Phật là tánh giác, luôn luôn sống với tánh giác. Pháp là tánh gọi là thanh tịnh, còn tăng là hòa hợp. Trong một cái tâm nhu nhiến hòa hợp, à, ở trong một cái tâm nhu nhiến hòa hợp ở tự mỗi người. Đó đó là cái chỗ mà chư Phật đường thôi. Ngài không muốn rằng lại thuộc vào bất cứ những cái gì nó nằm bên ngoài hết. Dù rằng cái lời nó có trúng đi nữa, nhưng mà cái đó trúng với người ta chứ không phải trúng với mình. À, trúng với cái hoàn cảnh trong cái môi trường đó, trong hoàn cảnh đó, chứ chưa chắc trúng trong hoàn cảnh môi trường của mình. Nếu mình lấy áp dụng cái sự việc đó trên con người mình, coi chừng, chết ngắt. Cũng giống như thí dụ như thầy nói đi, bây giờ các vị mà, thí dụ như thầy nói, ồ thầy ăn cái trái gì nó có gai, sầu riêng. Thầy nói thầy ăn sầu riêng nó rất là ngon, rất béo, nó bổ vân vân. Các vị mà có đói, các vị ăn sầu riêng béo bổ ngon lắm. À, nhưng mà cái đó nó hợp với thầy thôi. Gặp những người mà đó là họ ngửi cái mùi sầu riêng thôi, họ chửi tung chùm hết. Nó nói đi ăn cái đồ gì mà thú quắc à. Nhưng mà tùy theo cái hoàn cảnh thì, nhưng mà thầy cho rằng ăn như vậy nó tốt thế này kia nọ, nhưng mà nó không hẳn tốt đối với thầy mà chưa chắc tốt đến người khác. Nên bởi vậy không có cái gì gọi là chân lý tuyệt đối hết, chỉ có chân lý tuyệt đối là từ trong tâm mình thôi. Cái chỗ mà Phật phế đi cái lời ngày 49 năm chưa thuyết pháp đó, là để cho cũng là tỉnh thức cho tất cả chúng sanh đời sau hãy nhớ tìm lại ông Phật của chính mình, đừng có nương tựa bất cứ Phật pháp tăng nào bên ngoài hết, mà phải làm sáng tỏ Phật pháp tăng của chính mình. Các con có đầy đủ, chưa bao giờ các con thiếu hết. Phật các con cũng có, pháp các con cũng có, tăng các con cũng có. Nên bởi vậy tại sao trong tất cả những cái bài kinh đó, cuối cùng được phải là tự quy y Phật, tự quy y pháp, tự quy y tăng. Tự quy y tức là con quy về cái ông Phật, tự quy Phật tức là con quy về ông Phật của tự chính con. Con quy về pháp của chính con, quy về tự tánh tăng của chính con. Đó là kết thúc của những cái bài kinh, đó là cái chỗ đó nhắc nhở mình phải bước ra, phải gọi là thấy ra cái chỗ đó. Chỗ đó rất là quan trọng. Rồi, quý vị còn gì thắc mắc nữa không?
Dạ, A Di Đà Phật cũng cảm ơn thầy.
Rồi, vị nào nữa còn gì thắc mắc?
A Di Đà Phật, dạ, hồi tuần thứ bảy vừa rồi đó là chúng con chưa có nghe đủ hết cái bài pháp mà pháp bảo lành kinh mà thầy đã giảng đó, thì con xin thầy trùng phiên lại cho tụi con theo kịp bài bữa nay. A Di Đà Phật, cảm ơn thầy.
Cái bài kinh Viên Giác vừa rồi thầy giảng đó, nó đã xong rồi, thầy lặp lại rồi nữa đó. Mà bây giờ chưa lặp lại nữa đó, thì là hơi tệ đó nha. Thì thôi giờ phải học tiếp chứ.
Đại chứ thầy từ rồi con không biết là thầy đã hết bài đó rồi.
Yeah. Chưa, nó không phải là hết, nhưng mà nó một phần thôi, nó còn nữa. Bây giờ bắt đầu tới cái ngày Kim Cang Tạng Bồ Tát hội Phật nè. Tức là nó tóm lại đầu tiên á, ngày dạy cho cái tánh viên giác trước, trụ trong tánh viên giác. Từ trong tánh viên giác đó bắt đầu khởi dụng. Tức là khi mình trụ trong tánh viên giác bắt đầu mình mới khởi công phu. Hay là mình khởi cái tâm mình hoằng pháp lợi sanh. Nên khi mình khởi cái tâm hoằng pháp lợi sanh đó thì chúng sanh nó có chửi mình hay có làm gì đi nữa, mình cũng gọi là an lạc. Mình ở trong viên giác. Tức là mình an lạc. Nhưng mà nghe tới chỗ đó thì chư Bồ Tát thấy chúng sanh không hiểu, thì thôi bây giờ chỉ cho cái cách chậm chậm lại, cái phương pháp từ từ. Thôi giờ con hiểu, giờ chỉ cái pháp nhẹ hơn chút xíu, cũng đi tới cái chỗ viên giác tánh đó. Vân vân. Đó.
Cô Kimberly có gì thắc mắc không?
Ok, bây giờ mình tiếp cái bài kinh Viên Giác nha, chứ không là mình học cũng không hết á. Ok. Khi ấy Kim Cang Tạng Bồ Tát từ trong đại chúng từ chỗ ngồi đứng dậy đi nhiễu quanh Phật ba vòng, đảnh lễ chân Phật, chắp tay quỳ gối bạch Phật rằng: Đại Bi Thế Tôn, khéo vì tất cả bốn ta Bồ Tát giảng dạy Viên Giác trong sạch đại tổng trì, về nhân địa phát tâm đúng theo chánh pháp. Tức là Ngài trùng tuyên lại, tức là Ngài nhắc lại là những lời về trước mà nãy tới giờ, từ hồi bữa học đầu tiên tới giờ đó, thì là Đức Phật đã rõ ràng, Ngài đã chỉ rất là rõ ràng về cái tánh viên giác trong sạch. Nó là đại tổng trì, tức là tổng hợp tất cả, tổng tất cả pháp trì, tất cả hạnh á. tức là đầy đủ trong sạch ở trong đó về nhân địa phát tâm của Đức Phật. Tức là nhân địa, tức là từ cái lúc mà Đức Phật làm người á, làm cái thân giống như chúng ta vậy đó, rồi Ngài phát tâm, Ngài tu như thế nào, thế nào, thế nào, thì Đức Phật đã chỉ rồi. Đó, bây giờ Ngài nhắc lại, tuy rằng những cái lời Ngài đã dạy đó là từ cái nhân địa mà phát tâm Ngài tu như thế nào để đúng chánh pháp, nên bây giờ Ngài thành Phật rồi đó. Bây giờ con muốn hành theo cái hạnh đó để con cũng thành Phật giống như Ngài. Thì tuy rằng Ngài đã dạy từ trước tới giờ nhưng mà nó hơi cao. Thì giờ coi Ngài hỏi cái gì đây. Đại Bi Thế Tôn khéo vì tất cả Bồ Tát giảng dạy viên giác trong sạch đại tổng trì về nhân địa phát tâm đúng theo chánh pháp và phương tiện thứ lớp tu theo chánh hạnh của Như Lai. Nhớ nha, cái chữ Như Lai này khi các vị học, các vị phải hiểu nó có hai thứ. Một cái là chánh hạnh của Như Lai, là Như Lai là nói về của chư Phật, mà như, tức là nói về cái hạnh của chư Phật. Nhưng mà Như Lai này ý nói rằng cái hạnh của tất cả chúng sanh, à, tức là cái tánh viên giác á, cái tánh mà làm sao mà khế hợp được, tại vì mình khế hợp được cái chỗ Như Lai. Như Lai tức là không đến không đi, à, Như Lai tức là cái bản giác nó thanh tịnh, nó không có khởi một cái tâm niệm đúng sai phải quấy, à, hoặc là khổ hay là vui, vân vân. Đó là Như Lai. Thì có thể rằng ngay đây á, là các vị có thể thấy, nếu thầy nói câu đó rồi các vị cũng có thể thấy được cái Như Lai của các vị. Nhưng mà bây giờ muốn làm sao duy trì được cái bản tánh Như Lai đó đây. Đó, bây giờ, và phương tiện thứ lớp tu theo chánh hạnh của Như Lai. Của Như Lai tức là nói về cái Phật tánh của mình đó. Khám phá ám muội cho chúng sanh, gọi là khai mở ra, khám phá khai mở ra những cái mê muội mờ ám. Ám muội tức là những cái mà nó dính mắt làm cho mình không thấy đường, kêu là ám muội mình của cho chúng sanh. Pháp chúng trong hội nhờ sự từ bi chỉ dạy của Phật được trí tuệ trong sạch, mắt nhậm sáng tỏ. À, tức là nhờ Đức Phật khai thị từ bữa tới giờ, à, lời trong kinh Phật dạy rất là rõ, à, mà tất cả những người nhắm mắt bây giờ được sáng tỏ. Rồi, bây giờ mình có được sáng tỏ chưa? Nhớ nha, đã thầy dặn rồi. Khi mình học kinh á, đừng có nghĩ rằng là Đức gọi là Kim Cang Bồ Tát nói, mà đây là lời nói của mình. Ngài nói nhưng mà mình tự đặt mình vô trong đó, thì mình mới hiểu được lưỡi kinh, mình mới chuyển cái lưỡi kinh, mình mới chuyển cái ngón tay thành mặt trăng, mình mới nương ngón tay mới thấy mặt trăng. Thì bây giờ từ bữa tới giờ mình học, mình có thấy được tánh Như Lai của mình chưa? À, Ngài Đức Phật đã phương tiện, à, Ngài phương tiện tức là từ từ phương, dùng những cái phương pháp mà đơn giản, à, nhưng dùng những cái phương pháp đơn giản tức là phương tiện đó, dùng những cái phương pháp đơn giản để mà chỉ cho mình, mà mình có thấu nổi nó chưa? Được trí tuệ trong sạch, mắt nhậm sáng tỏ. Một, sáng tỏ cái gì? Một, bạch Thế Tôn, nếu các chúng sanh bổn lai thành Phật thì tại sao lại có tất cả vô minh? Nếu mà thật sự bổn lai tức là cái bản gốc của tất cả mọi người đã thành Phật rồi thì tại sao lại sanh vô minh? Phật là giác rồi thì tại sao lại sanh vô minh? Nhớ không, kỳ trước thầy kêu các vị về, các vị suy nghĩ ba cái mấy cái câu này, các vị có nhớ không? Nhớ con khỉ gì đâu. Nếu nhớ hỏi rồi chứ không nhớ gì hết.
Dạ nhớ thầy.
Nhắc lại nè. Rồi, thứ nhất, bạch Thế Tôn, nếu các chúng sanh bổn lai thành Phật thì tại sao lại có tất cả vô minh? Bổn lai thành Phật, bổn lai tức là bổn là bổn tánh, vốn bổn lai tức là ý nó là bản tánh của mình, tức là con người của mình nó vốn là thành Phật rồi thì tại sao lại có vô minh? Vô minh là ngu á, nó cho dễ hiểu, vô minh tức là không sáng á. Câu thứ hai, nếu những vô minh chúng sanh sẵn có thì nhân duyên gì mà Như Lai lại nói là bổn lai thành Phật? Nếu mà tất cả mọi người đều gọi là rõ ràng, nếu mà vô minh mà chúng sanh nó có sẵn rồi thì Đức Phật đâu có thể nói rằng chúng gọi là tất cả cái nhân duyên gì mà Đức Phật nói là bổn lai nó là thành Phật được. Hiểu không? Tức là ở trong người nó đã có quế rồi thì tại sao lại đi nói rằng cái thân thể này là trong sạch? À, nếu mà thân thể này trong sạch thì tại sao mấy cái những cơ quan ở trong người nó lại là dơ quế? Mà nếu mà thật sự nó đã dơ quế rồi thì tại sao nó cái thân này nó là sạch? Nếu mà những vô minh chúng sanh sẵn có thì nhân duyên gì mà Như Lai lại nói bổn lai thành Phật? Rồi cái thứ ba, nếu mười phương chúng sanh bổn lai thành Phật rồi đó, thì sao mới khởi vô minh? Vậy tất cả Như Lai đến lúc nào sẽ sanh lại tất cả phiền não? Vô minh chính là phiền não đó, hay là những cái ngu, những cái gọi là không có sáng suốt. Thí dụ như các vị bổn lai thành Phật rồi đó, tại sao các vị ngồi, các vị không biết mình đang ngồi? Mình đang ngồi, mình biết mình đang ngồi, mình đang vô minh. Phải không? Rồi nếu mà mình ngồi mà đừng nói mình đang ngồi, mình đang đây, mình đang thở, mình còn biết đang thở, vậy mình đang sống trong vô minh. Nhưng mà bổn lai thành Phật, bổn lai đó là thành Phật, tức là giác. À, bản lai nó đã vốn là giác, nó là sáng rồi, thì tại sao là mình ngồi, mình không biết mình đang ngồi? Rồi nếu cho rằng là mình gọi là mình ngồi, mình không biết mình ngồi, mình vốn là vô minh, thì tại sao nói trong người mình là có Phật, mình là Phật? Nếu như vậy thì tất cả chư Phật đã thành Phật rồi, tới lúc nào chư Phật sẽ trở thành trở lại vô minh trở lại đây? Thì câu hỏi thiệt là hay, nhưng mà câu hỏi này còn bị Đức Phật quở, đồ ngu. Mà hay lắm, Đức Phật đưa ra một cái rất là rõ ràng cho mình thấy, rất là siêu luôn. Phải nói khi thấy được cái chỗ này rồi mình mới thấy cái lời hỏi của Kim Cang Bồ Tát rất là hay. À, mà sau khi bị Phật quở, Phật chỉ ra rồi mình thấy đúng là do mình, lời hỏi do mình. Rồi, rồi bây giờ các vị hiểu cái gì đâu, các vị nói thì nghe đi.
A Di Đà Phật, dạ, bạch thầy,
dạ.
Dạ, con thấy ba câu hỏi này nó rất hay, rất quan trọng, nhưng mà nó lại có cái chỗ mâu thuẫn. Nếu mà bây giờ câu con xin lặp lại câu hỏi thứ nhất, nếu mà bổn lai con đã là Phật rồi thì tại sao lại hốt sanh nhất niệm vô minh để con trở thành lại chúng sanh? Cũng như kỳ trước thầy đã có khai triển rồi, giống như vàng nó nằm ở trong quặng, nó chưa được tinh lọc thành vàng khối. Khi mà nó được tinh lọc thành vàng khối rồi thì cái vàng đó mới không thể trở lại thành quặng nữa. Thì điều này đúng.
Đúng rồi.
Dạ, nhưng mà nếu bây giờ như bổn lai chúng con là Phật thì chúng con không thể nào trở lại thành chúng sanh để đang ngồi đây nghe Pháp và tiếp tục học lại được. Bởi vì chúng con đã là Phật. Nhưng mà vì vậy là bổn lai chúng con chưa là Phật. Nhưng mà con nghĩ theo cái nghĩ của con là cái tánh vàng dù ở trong quặng nó vẫn không mất. Bởi vì lúc nào nó cũng tròn sáng, dù ở cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, nhân thiên, tánh vàng không mất. Có nghĩa là Phật tánh chúng con vẫn còn, nhưng mà chúng con chưa được thành Phật thôi. Sẽ thành thôi chứ không phải là trong đã thành, là coi như là đã thành rồi. Còn cái này chúng con chưa thành mà sẽ thành.
Thắng, để thầy bổ túc vô cho đó liền. Chỉ để cho các vị hiểu, chú nói đúng rồi đó. Nhưng mà để thầy bổ túc liền, để cho các vị đang đầu dây họ đều đồng hiểu hết. Nghĩa là cái vàng dù rằng nó nằm ở trong sình, trong đất hay trong phẫn đi nữa, đó là ở cảnh giới mà chú vừa nói đó, ở địa ngục, ngạ quỷ hay cảnh giới người đi nữa, cái tánh Phật tánh của mình nó chưa bao giờ mất, tức là cái bổn lai nó là cái nghĩ cái chỗ đó. Rồi tiếp tục, sợ phải ngừng sớm thì giải thích nghĩ đó là thấy liền. Rồi tiếp tục đi.
Dạ A Di Đà Phật, còn câu hỏi thứ hai thì nói nếu là vô minh sẵn có thì Phật không thể nói là chúng sanh bổn lai thành Phật được, bởi vì vô minh nó đã nằm ngay chỗ đó rồi. Mà đã có vô minh thì không thể thành Phật. Bây giờ Phật là phải đoạn trừ được vô minh. Thì cái câu hỏi này con cũng hơi khó hiểu, xin thầy khai thị thêm. Cái câu hỏi thứ hai, A Di Đà Phật.
Ok. Bổn lai nó vốn thành Phật thì tại sao lại nói là vô minh? Rồi bây giờ nếu mà có vô minh rồi thì tại sao nó là Phật? Hey, cái này phải nghe cho kỹ nha. Hai cái nó giống mà nó khác. Cũng giống như vàng ở trong cái mỏ thì nó đang bị lẫn lộn với đất, cát, sình, vân vân. Thì đang nói dù rằng có đất, cát, sình đi nữa nhưng mà vàng của các vị vẫn có y chang. Nó chưa bao giờ nó không có. Nếu không có vàng thì dù các vị có luyện cách mấy đi nữa cũng giống như các vị là móc đất ở dưới ở sau nhà các vị. Các vị có luyện cách mấy đi nữa nó cũng không ra vàng được. Còn nếu đã trong đất nó đã có vàng rồi, dù các vị luyện là nó sẽ từ từ nó sẽ gọi là vàng nó sẽ ra một bên và đất nó ra một bên. Nên bởi vậy nói là gọi là tuy rằng chúng sanh có vô minh, tuy rằng những vô minh chúng sanh sẵn có, vô minh sẵn có tức là đang nói đất đá đó nó có, nhưng mà bổn lai tức là ở trong cái bản gốc nó vẫn có vàng ở trong đó rồi. Nếu mà nó không có vàng dù có luyện cách mấy đi nữa thì cái cục đất nó vẫn ra cục đất, không cách nào ra vàng hết. Nghĩa nó là chỗ đó. Không hiểu không? Hiểu không?
Bây giờ dạ, A Di Đà Phật, dạ chúng con hiểu. Bởi vì tánh vàng nó không thay đổi và nó không mất. Cho dù nó nằm ở bất cứ cảnh giới nào thì tánh vàng nó vẫn là tánh vàng, thì cái Phật tánh nó vẫn không mất. Thì chúng con nhận ra được cái chỗ đó.
Bản lai thì nói cho nghe cho kỹ nè. Giờ cái câu thứ hai các vị phải hiểu như thế này, dễ hiểu nè. Những vô minh chúng sanh sẵn có do nhân duyên gì mà Như Lai nói là bổn lai thành Phật. Thì một cái á, các vị phải tưởng tượng á, nếu như cục đất phía sau nhà của các vị với một cục đất ở trong cái mỏ vàng á, hai cái nó khác nhau. Vậy thôi, hiểu không?
Tại một dạ, dạ hiểu.
Cục vàng á, là bởi vì nó tuy rằng nó có những cái vô minh, nó có những cái đất khác ở trong đó, nó sẵn có trong đó, nhưng mà bổn lai cái gốc của nó đã có vàng ở trong đó rồi. Nên thì ông chỉ cần ông gạt, ông bỏ lên nước, ông đẩy nó ra cái nơi đất cát qua một bên, vàng qua một bên. Còn bây giờ đất cát phía sau nhà ông á, ông có bỏ lên trên cái sàn, ông sàn cách mấy, ông có làm kiểu gì đi nữa, nó cũng không cách nào nó ra vàng hết. Nên nó là tuy rằng nó là bị gọi là trộn kiểu gì đi nữa, nhưng mà bản gốc của nó đã có vàng. Hiểu không?
Dạ, dạ, con hiểu. Có nghĩa là nó được trộn chung, nó chưa được tinh luyện và gạn lọc.
Đúng, nó chưa được tinh luyện và gạn lọc thôi, nhưng mà nó trong đó nó đã có.
Nó vẫn là vàng.
Nếu nó không có cách nào mà lấy được hết. Bởi vì cái bản gốc của chúng sinh nó có Phật, nên bởi vậy nên dạy nó sẽ từ từ. Nó bỏ hết tập khí thì nó mới thành Phật được. Còn nếu nó không có bản tánh Phật, dù nó nói cách mấy đi nữa, không cách nào nó thành Phật được hết á. Cũng giống như đất ở sau nhà vậy đó, có luyện cách mấy đi nữa cũng không cách nào mà có vàng ra được hết á.
Dạ dạ, A Di Đà Phật, chúng con đã hiểu được cái câu thứ hai.
Rồi.
Dạ, vậy thì câu thứ ba này nó là thừa. Tại vì nếu như chư Phật đã thành Phật rồi thì không khi nào trở thành chúng sanh được. Cũng như vàng đã được tinh lọc, tinh luyện gạn lọc rồi trở thành vàng nguyên chất rồi thì không thể nào vàng nó trở về cái mỏ quặng để trở thành chung với các sỏi đá nữa. Thì cái câu hỏi thứ ba này là câu hỏi đặt ra vậy thôi, nhưng mà thật sự là bị Phật vỡ đúng. Để chúng con cũng nhìn thấy được cái chỗ này.
Bây giờ thì thí dụ thêm cái nữa các vị dễ thấy nè. Bây giờ giống như bây giờ đừng có nói vàng nó từng cục, mà vàng nó là bột đi, nó chỉ là thành bột nó dễ hiểu. Nó trộn với đại khái ở trong một cái hay là một cái xô giống như xô nước của mình á, mà trong đó nó là đất mà nó có vàng bột ở trong đó, vàng bột ở trong đó. Các vị lấy từ mỏ lên nó cũng giống như vậy. Thì các vị luyện, các vị gọi là thanh lọc từ từ, nó sẽ bắt buộc nó sẽ ra vàng bột. Nhưng mà vàng bột rồi mà khi nó thành ra rồi đó, mà nó trở thành một cục rồi thì khi nó lẫn lộn ở trong đó, nó vẫn nằm chỉ y cái cục vàng, chứ nó không còn phải lẫn lộn gì nữa hết. Tức là dù có kiểu gì đi nữa, không, nó không cách nào nó sanh ra cái gọi là vô minh phiền não được nữa hết.
Dạ, A Di Đà Phật, chúng con cảm ơn thầy, chúng con hiểu được ba cái câu hỏi này rồi.
Rồi, bây giờ nghe coi Đức Phật trả lời có trúng hay của mình nha. Coi Đức Phật chỉ nè, thì đọc lại. Bạch Thế Tôn, nếu các chúng sanh bổn lai thành Phật, tại sao lại có tất cả vô minh? Thứ hai, nếu những vô minh chúng sanh sẵn có, do nhân duyên gì mà Như Lai lại nói bổn lai thành Phật? Thứ ba, nếu mười phương chúng sanh bổn lai thành Phật rồi sao mới khởi vô minh, vậy tất cả Như Lai đến lúc nào sanh lại tất cả phiền não? Xin Phật rủ lòng đại từ vì những Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp khai giảng pháp tạng bí mật, khiến người nghe được pháp môn liễu nghĩa của kinh này, dứt hẳn tâm nghi ngờ. Đây là cái tâm nghi ngờ mà Đức Phật gọi là Ngài Kim Cang Bồ Tát vì đương cơ thay mặt mình mà hỏi chư Đức Phật. Tại vì khi mình nghe, có thể có những người đã từng nghe rồi nói rằng bổn lai mình thành Phật rồi, tại sao bây giờ mình lại ngồi đây như vậy là làm sao? Thì nhân cái cơ hội cái bài này, họ sẽ giải tỏa được những cái nghi vấn của họ, À, đó là cái mà Bồ Tát các ngài đương cơ, tức là thay thế mình làm cái người để hỏi Phật. Nên nhờ hỏi như vậy Phật mới giải thích, nên giải tỏ được những cái sự thắc mắc cho chúng sanh. À, có thể mình không thắc mắc cái câu này, nhưng mà có những người khác họ thắc mắc, nhân đó mà họ được giải tỏa. Bây giờ Phật bảo Kim Cang Tạng Bồ Tát rằng: lành thai thiện nam tử, ngươi khéo vì các Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp hỏi Như Lai về pháp thâm sâu bí mật phương tiện rốt ráo của Phật, ấy là sự chỉ dạy tối cao của Đại Thừa Liễu Nghĩa cho các Bồ Tát. À, cái câu này như vậy mình thấy rằng cái lời hỏi á, sau khi Phật dạy rồi mình mới thấy nó là ngố ngẩn, nhưng mà trong lúc Phật vẫn tán thán đây là cái lời hỏi rất là thâm sâu chứ không phải là thường. Nếu thật sự cái người mà có chú ý thì mới hiểu được cái câu, mới đưa ra cái câu hỏi này. Còn nếu mà người mà chưa hiểu tới thì không cách nào đưa ra cái câu hỏi này hết. À, tại cái câu hỏi này là nó cũng giống như thí dụ như bây giờ Đức Phật nói rằng bản chất của chúng sanh nó thành Phật rồi, ông tu cách mấy đi nữa, dù ông tu kiểu gì đi nữa, cái mà ông muốn tu thành Phật đi nữa, cái muốn tu đó cũng là không là điều là cái giả hết, cái không thật, nó đều là chướng ngại hết. Tại bản tâm ông đã vốn thành Phật rồi, thì nghe nói như vậy, đúng, nhưng mà bản tâm vốn, lúc đó khi người nghe đó mới suy tư lại cái câu đó, nếu thật sự bản tâm nó vốn thành Phật thì tại sao nó còn sách phiền não, vân vân, đó, thì mới đưa ra cái câu hỏi này. Tức là cái câu hỏi này mới nói là nói về cái bí mật, là nói về ý nói là thâm sâu á. Cái lời hỏi này là do cái sự nghe thấu suốt thâm sâu, nhưng mà nó còn những cái nghi vấn. À, cũng giống như thí dụ như bây giờ thầy đang diễn tả về cảnh giới pháp Bari vân vân, thì các vị nghe cảnh giới nào có two friend này kia nọ, nhưng mà nếu thật sự các vị mà có chú ý ở trên cái lời nói mà thầy đang diễn tả về two friend thì các vị mới hỏi, nói trong cái two friend đó nó hình thành, nó làm bằng cái chất liệu gì vân vân, thì biết rằng là các vị có thể ý cái lời giảng, các vị đại khái có nghe vân vân. À, chứ còn không, nếu mà nghe phớt qua lỗ tai thì các vị không cách nào các vị đưa thẳng vô cái câu hỏi này được hết. Nên ngài mới nói là thâm rốt ráo của Phật là cái chỗ thâm sâu bí mật phương tiện rốt ráo của Phật, để chi? Để ngài chỉ thẳng ra, nhờ chính cái chỗ này là ngài mới chỉ ra thấy cái lời hỏi thâm sâu, nhưng mà cái lời giảng nó sẽ cản cợt, lời giảng nhờ cái đó mà dẫn chúng sanh đi vào ở trong cái chỗ thấy được cái biển Phật, biển giác Như Lai mà vốn tất cả mọi người đều có. À, nhờ như vậy mới chỉ cho nó thấy rằng con có cái bản giác như thế này, đây, cái đoạn sau ngài sẽ, Đức Phật sẽ nói, lành thai thiện nam tử, ngươi khéo vì các Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp, hỏi Như Lai về pháp thâm sâu bí mật. À, cái này phải đổi lại, lành thai thiện nam tử, ngươi khéo vì các Bồ Tát và chúng sanh đang nghe dây, đầu dây, mà hỏi Như Lai về pháp thâm sâu bí mật, phương tiện rốt ráo của Phật, ấy là sự chỉ dạy tối cao của Đại Thừa Liễu Nghĩa cho các Bồ Tát. Đại Thừa Liễu Nghĩa là các vị biết rồi, tức là đi thẳng vào trong chân tâm. Liễu Nghĩa tức là nó khác với bất liễu nghĩa. Liễu tức là liễu thoát, cái nghĩa nó là siêu thoát, cái nghĩa nó là rốt ráo, cái nghĩa đó gọi là không có thể dùng cái lời nói mà diễn tả được. Nhưng mà phương tiện hay khiến mười phương Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp, cũng giống như chúng sanh đang nghe pháp, phải không? Chúng sanh đang nghe pháp, đối với sự tu học được lòng tin quyết định, đó, dứt hẳn tâm nghi ngờ. Người là ai? Này Kimberly, hãy lắng nghe, ta sẽ vì ngươi mà thuyết. Hãy nghe đây, ta sẽ vì ngươi mà thuyết. Lúc ấy Kim Cang Tạng Bồ Tát và đại chúng hoan hỷ vâng lời Phật dạy, im lặng mà nghe. Rồi, đại chúng có im lặng mà nghe không? Thầy nghi quá, con im lặng từ nãy giờ nên thầy nói gì con không nghe hết, con cứ gật quá thôi, con cứ.
Dạ, chúng con đang nghe thầy. Dạ, chúng con đang nghe. Dạ.
Thiện nam tử, thiện nữ nhân, nghĩ nào, thiện nam tử, tất cả thế giới những sự thủy chung, tức là đầu và cuối á, tức là thường mình nói là thủy chung á, tức là có sự bắt đầu và có sự chấm dứt á, theo cái thế gian đó, tất cả thế giới những sự thủy chung sanh diệt nó đối đãi với nhau không? Có sanh thì có diệt, có đầu thì phải có đuôi, à hay là có bắt đầu thì có sự cuối cùng, có sanh diệt trước sau, có không tụ tán, tụ tức là gom lại, tán tức là tán loạt ra, khởi dừng, cho đến đủ thứ thủ xã đều là đối đãi, xoay vần tương sanh với nhau, niệm niệm tương tục đều là luân hồi. Thì quá cái này nó quá chí lý, nó quá thâm sâu. Thiện nam tử, tất cả thế giới những sự thủy chung sanh diệt trước sau, có không tụ tán, khởi dừng cho đến đủ thứ thủ xã đều là đối đãi, xoay vần tương sanh lẫn nhau, niệm niệm tương tục đều là luân hồi. Ngừng ngay đây. Như vậy mình thấy rằng Đức Phật phán cho một câu, câu này quá thâm sâu. Rồi mình phải quay lại, mình tự tìm lại mình. Như vậy hàng ngày mình, những cái tư tưởng của mình nó có nằm ở trong đây không? Mình nghĩ tới có, lúc không. À, tới giờ đi làm, rồi tới giờ thầy phải kêu ra xin xi măng rồi là thấy có rồi. Bữa thấy có bắt đầu mới có hay không? Không có tức là thầy mà quên kêu thì nằm ngủ sướng quá. Thấy không? À thì có những cái có không trước sau, những cái mà gọi là đối đãi đó, nó tương tục, có phải nó tương sanh với nhau, nó tương tục tương sanh với nhau, tức là nó tiếp tục, nó thay niệm, nó liên tục. Đó là điều luân hồi, nó làm cho đầu óc của mình nghĩ lặng. Ha, hôm nay không có để làm việc, cảm thấy khỏe, mà khi nhờ nghĩ tới khỏe thì bắt đầu gì, nghĩ tới ngày mai làm việc, bắt đầu nó khổ. Đó, thấy không, cái đầu óc nó cứ nghĩ tới, hôm nay nghĩ tới đứa con mình, cuối tuần nó về thăm vui, là có nè, rồi bắt đầu cái nghĩ tới, bởi vì mình nghĩ nó có mặt, về thăm mình thì sao? Thì nghĩ tới cái sự việc nó sẽ bỏ mình đi, à, khi không có nó bắt đầu là khổ. Tức là nó tương tục, nó cứ liên tục, có cái này sanh là cái kia nó theo, đó nó sanh ra liền, mà nó sanh là nó làm cho mình tương tục, tức là liên tục. À, nó không dừng nghỉ. Nên chúng sanh nó trôi mãi trong dòng luân hồi sanh tử là cái chỗ đó. À, trôi mãi trong luân hồi sanh tử, tức là trong tâm thức của mình nó cứ sanh diệt. Nó có những cái đúng sai phải quấy. Bởi vì đó là cái do gì? Nghe cho kỹ. Bởi vì có sự phân biệt. Từ cái sự phân biệt mà bắt đầu nó chuyển động. Mà nó chuyển động tức là nó sanh. Rồi nó mất, sanh mất. Rồi nó nhào lên lộn xuống. Mà mình nghĩ con người mình giống có cục thịt thôi à. À mà nó cứ nhào lên lộn xuống trong cái dòng tư tưởng, cái tâm mình nó cứ chạy theo đó. À, rồi nghĩ tới à, ăn, ngủ, đại khái những cái dòng. Cho nó hết một ngày. Ngày này xong tiếp tục qua tới ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư. Mà chưa bao giờ thấy lại mình. Chưa bao giờ thấy là mình, phải không? Người mẹ cứ ngồi trong cái đứa con, à cuối tuần nó về rồi cái qua ngày thứ hai không biết nó làm cái gì, rồi ngày thứ ba không biết giờ này, không biết có ai có lo cho nó ăn không, rồi ngày thứ tư, thấy không? Tư tưởng nó rí từ từ, rồi tới ngày thứ ba, thứ sáu bắt đầu, à, chiều nay nó sẽ về, mình sẽ vui rồi, tới ngày trưa chủ nhật nó sẽ đi, mình sẽ buồn. Đó, nó cứ vòng hết cả cuộc đời của người mẹ. Hay là hết cả cuộc đời của người con vân vân, vì công ăn việc làm nó cứ có không phải quấy sanh diệt thủy chung, à, người thì đại khái tốt, người thì không tốt, đại khái có tụ có tán, à, tức là có sum vầy rồi có chia ly, à, đủ thứ hết, à, có thủ có xã, à, liên tục hai những cái đó nó cứ tương tục. Nhớ khi mình tạo một cái thủ thì nó sẽ có cái xã nó xảy ra. À, mình thủ cái tâm, gọi là cái tâm mà mình, người ta nói là có hợp là chắc chắn là tự nhiên nó phải có tàn, bắt buộc nó phải đi theo cái chu kỳ tương đối, nó khế hợp với nhau như vậy. Bởi vậy đừng có tụ thì nó không có tàn, rồi nếu mà có tụ thì chắc chắn nó sẽ có tàn, tức là có hợp thì nó sẽ có chia ly, còn nếu không hợp thì nó sẽ không chia ly. À, nên bởi vậy nó tương sanh với nhau, nó phải đi theo sanh với nhau. Nên làm sao giữ trong tâm mình đừng có một cái gì hết, Bởi vì mới nói rằng trong kinh Phật nói đó, tất cả các pháp vốn là Phật pháp, bởi trong tâm con sanh phân biệt, nên chính cái đó nó có phiền não. Từ những cái có không phải quấy đúng sai, nó cứ tương tục, nó tức tương sanh với nhau, tức là nó nương với nhau mà nó sanh ra, kêu là tương sanh. Nó nương với nhau nó sanh ra. À, thí dụ như một cuộc họp mặt nào đi nữa, nó có một cái sự chia lìa, nó làm phía dưới rồi. Nó luôn luôn nó phải đi theo như vậy. Mà mình muốn đừng có chia lìa thì đừng có họp mặt. À, mà sự thật á, bản chất của họp mặt nó phải có chia lìa, đó là bản chất tự nhiên của nó. Nhưng mà chúng sanh không chấp nhận. Chúng sanh không muốn họp mà không. Bởi chính cái chỗ đó mà mình ghi lại, mình muốn gọi là ép lại những cái gì nó ngoài cái thông thường của thế gian, ngoài theo cái luật quy tắc của nó, thì chính cái đó mình tự mình làm khổ mình. Cũng giống như bây giờ nghĩ trên thế gian mình có cha có mẹ có người thân, chắc chắn một ngày người thân phải chết, tại vì họ có mặt thì họ phải có chết. Nhưng mà không ai chấp nhận cái chết hết, muốn họ có mặt hoài, nên chính cái đó mình không chấp nhận cái chết của họ, nên chính cái đó mình khổ. Còn mình biết rằng tất cả những sự việc trên thế gian đều nó nằm theo cái quy tắc tương sanh của nó hết. Bởi cái này có nên cái kia nó sanh ra, nó nương theo đó nó sanh ra. À, bởi vì khi mà bạn chấp nhận cái sự họp mặt, thì bạn phải nhớ rằng nó phải có một cái ngày nó sẽ chia lìa. Không cách nào mà không chia lìa được hết. Mà nếu mình hiểu được cái quy tắc của nó như vậy rồi, thì gọi là Bồ Tát gọi là tự tại. Tại vì họ thấy cái gì? Họ thấy như nó là. Thật sự nó như nó là, có hợp phải có tan, không cách nào mà không tan được hết. À, luôn luôn nó phải như vậy. Mà khi Bồ Tát họ thấy tất cả các pháp, đúng như nó là, nên các ngài tự tại, các ngài biết rằng sự đến và đi đối với các ngài, nó không có một cái gì mà nó trao động cái tâm tư của ngài được hết. Còn mình thì trao động là tại sao? Ồ, có hợp mình vui quá, à, mình ráng, mình cố gắng, mình níu, mình giữ cái hộp này, mình giữ cái hộp mặt này cho nó còn hoài, làm sao được, chính cái thân này mình còn giữ không được cho nó còn hoài, tại mình đâu có làm chủ được nó đâu, nó do duyên sanh, mà mình hiểu được cái duyên sanh đó, bởi vì trong kinh Phật nói người nào thấy được duyên sanh, người đó thấy được Phật là kiểu đó. Mình thấy tất cả các pháp, từ những cái công ăn việc làm, từ những cái sự việc mà hành trì hàng ngày của mình, tất cả đều là nhân duyên nghiệp quả với nhau hết. Mà mình thấy được chỗ đó mình mới tự tại được. Mới tự tại được. Hả? Thí dụ như bây giờ á, thầy nói cái mà mình thấy hàng ngày cũng giống như một người đi làm vậy, gom tiền cho nhiều vô tới cái lúc mà khai thuế, cái lúc mà khai không chịu khai. Thí dụ như cứ nói rằng, cứ claim rằng là cứ lấy tiền cho đã vô, rồi cuối cùng rồi phải trả cái tiền thuế lại rồi đã chịu không nổi. Nhưng mà cái đó nó làm. Khi mà bạn chấp nhận bạn lấy tiền vô cho nhiều thì chắc chắn cuối năm bạn phải trả lại. Bạn không chấp nhận mà trả tức là bạn sẽ ở tù. Nói vậy thôi. Mà trên cái sự việc nó vốn là như vậy. Còn bạn muốn không trả tiền lại thì trong lúc mà bạn đi làm, bạn claim, bạn trả bớt tiền thuế trước đi. Thì sau này bạn đâu có cần phải trả lại nữa. Nhưng mà chúng sanh là không chịu, bởi cái lòng tham cứ giữ, muốn gom cho nhiều mà không thấy được cái luật gọi là thực tế của nó. Nên chính không thấy thực tế nhân duyên đúng của nó như vậy nên mình khổ. Hôm nay bạn lấy tiền cho nhiều vô, bạn biết rằng cái tiền bạn lấy vô nó là illegal, nó không có đúng pháp, thì sẽ có một ngày nào đó thì người ta sẽ gọi là sở thuế nó sẽ audit bạn chắc chắn 100%, không sớm thì muộn. Thì giờ bạn biết như vậy thì bạn chuẩn bị trước đi, còn bạn không chuẩn bị tới lúc đó bạn sẽ tái quả tâm tinh, thí dụ như vậy. Mà mình biết rằng cái nào nó cũng theo cái luật của nó, đúng theo cái quy tắc của nó hết. Mà mình nếu mình hiểu được như vậy rồi, trong lòng mình nó tự tại lắm. Thí dụ như hôm nay mình lấy tiền vô nhiều, mình biết rằng một mai mình phải trả cái số nợ mình chấp nhận, thì tự nhiên mình ok, chuyện nó đến mình vẫn ok, mình vẫn an lạc như thường. Còn mình không là mình tự mình muốn theo cái đường lối riêng của mình, theo cái mà nó không trúng theo cái tự nhiên của nó, là bạn tự nhiên bạn sẽ khổ à. Hả? Bạn sẽ khổ thôi. Nên bây giờ mình phải hiểu, nghe cái chỗ này mình nhớ, nó là nhớ nha. Nó đều là luân hồi. Đức Phật dạy rất là rõ, đây là luân hồi nha các con. Các con nhớ đây là luân hồi. Luân hồi là sao? Nó sẽ lộn trở lại nữa đó. Nó sẽ quay trở lại nữa đó. Luân hồi tức là nhào lên, nó trở lại, nó hiện lại nữa. Thí dụ hôm nay cái sự họp mặt hôm nay đi. có sự họp mặt này là ngày nó sẽ có một cái ngày tan, nhưng mà khi họp tan này nó sẽ tiếp tục, nó sẽ tái diễn, nhưng mà tái diễn không phải trên sự mà ở trong tâm thức của bạn, phải không? Nghĩ tới một ngày mình họp mặt nó vui quá, rồi cái tự nhiên bây giờ mình ngồi cu ki một mình ở trong phòng buồn khóc á, rồi cái nó cứ như vậy, nó cứ tự trong đầu mình nó sẽ nhớ sự việc, nó mình tạo một cái gì mà nó tương sanh với nhau, nó sẽ đem vào ở trong tâm thức của bạn, nó sẽ làm cho nhớ, bạn sẽ chạy ở trong cái luân hồi này đây, bạn sẽ nằm ở trong luân hồi này đây, nó sẽ không hết đâu. À, những cái kỷ niệm đẹp, những cái yêu thương càng nhiều thì nó càng đau khổ. À, khi nó ra đi, à, nó càng đau khổ, nó cứ quần cái chuyện hoài hết, nó không bao giờ mất hết đó. Suốt cả đời bạn luôn đấy. Nhưng nó kêu là luân hồi, nó sẽ nhào lên lộn xuống, nhào lên lộn xuống. Làm sao mình đối cảnh mà cái tâm mình vững dưng, cái tâm mình nó không dính mắc, bởi chính cái chỗ đó mà bạn không bị trong luân hồi. Đơn giản vậy thôi. Tức là cái sự việc đó nó không tái diễn trong đầu bạn nữa. À, còn bạn mà chú trọng một cái gì đó, có cái sự tác ý, ồ đây đẹp quá, đây dễ thương quá, đây tốt quá, đây hạnh phúc quá, thì nhớ có hạnh phúc sẽ có không hạnh phúc, nó luôn luôn nó đi chung, nó tương sanh với nhau mà. Bởi cái hạnh phúc sanh thì cái trong tâm bạn cái hạnh phúc nó sanh ra, thì cái không hạnh phúc nó sẽ đi theo. À, mà hai cái nó đi ra rồi đó thì sao, quay trở lại nữa, nó sẽ đi vòng vòng luân hồi trở lại nữa. Tức là cái tư tưởng nó sẽ nhào lên lộn xuống hoài cho tới khi mà bạn nhắm mắt thôi. Mà nhớ nha, bạn nhắm mắt rồi nó chưa phải là hết đâu. Bạn không tin lúc bạn ngủ rồi phải không? Trong lúc mình ngủ mình cũng thấy nữa, thấy cái người đó mình thương, cái người đó mình ghét, nó cũng nhào lên lộn xuống nữa. Hả? Nó không bao giờ nó mất hết á. Bởi vì cái tác ý của mình nó ghê gớm ở chỗ đó. Tất cả những cái gì, nhớ nha, trên thế gian này, tất cả những cái gì mình có sự dính mắc là nó đều luân hồi. Bởi vì làm sao bạn phải giải thoát? Giải thoát làm sao? Tức là trong tất cả mọi sự việc, bạn phải giải thoát. Nhớ trong tất cả mọi thời gian, bạn phải giải thoát. Bạn mà nhớ cái chuyện, bởi vì giải thoát trong nhà Phật hay lắm. Giải thoát có nghĩa là không dính mắc. Mà bạn không dính mắc thì nó không có luân hồi. Nó không có tiếp tục, nó tái diễn ra nữa. Ngồi thẳng lên. Cái chỗ này thôi là thấy nó chí lý rồi. Đây là một cái bài học để nhắc nhở mình đây. À, thiện nam tử, tất cả thế giới những sự thủy chung, sanh diệt, trước sau, có không, tụ tán, khử dừng, cho đến đủ thứ, thủ xã, đều là đối đãi xoay vần tương sanh với nhau, niệm niệm tương tục, đều là luân hồi. Kẻ chưa ra khỏi luân hồi mà phân biệt viên giác thì tánh viên giác kia cũng đồng như luân hồi. Hiểu không? Cũng giống như trong mơ mà mình có nói cái chuyện gì đi nữa, có nói thành Phật đi nữa thì Phật đó cũng là Phật ở trong mơ. À, nên bởi vậy ngài mới nói nè, kẻ chưa ra khỏi luân hồi tức là sao? Tức là cái người mà còn dùng cái tâm ý phân biệt ra mà đi phân biệt cái viên giác tánh thì cái sự viên giác tánh nó cũng trở thành cái sự phân biệt. Nhớ nha, luân hồi là tại sao nó có luân hồi? Tại vì nó những cái chủng tử này nó tương sanh tương tục này nè, tức là nó vẫn còn ở trong cái trúng sai phải quấy dần dần, thì những cái đó tức là cái người mà chưa ra khỏi luân hồi mà phân biệt cái viên giác tánh thì viên giác kia cũng đồng như luân hồi. Vậy muốn khỏi bị luân hồi thì chẳng có chỗ đúng. Hiểu không? Tức là bạn muốn nói về cái bản giác, bởi chính cái chỗ này mà Đức Phật nói ngày chưa bao giờ ngày thuyết pháp là chỗ đó. Tại vì cái rõ ràng trong cái câu này xác định cho mình thấy rằng á, tuy rằng Đức Phật là ngài đã giác ngộ rồi, ngài gọi là ra khỏi luân hồi rồi, nên ngài đang nói về cái viên giác tánh đúng, viên giác tánh đó đúng với Phật là viên giác tánh, nhưng mà đối với chúng sanh chưa ra khỏi luân hồi thì vẫn nghe còn nghe cái phân biệt cái viên giác tánh theo cái lời của Phật, thì những cái lời đó nói cũng vẫn là nó cũng nằm ở trong luân hồi, nó cũng chưa có chỗ đúng là cái chỗ đó. Ví như mắt nhí thì thấy nước lặng giận sóng, mắt ngó hẳn một chỗ thấy vòng lửa xoay tròn, hiểu không? Mắt mình nháy nháy, cái tự nhiên mình nháy nháy hoài đó, cái mình thấy nước nó lặn, cái bắt đầu nó giống như nó gợn sóng. Rồi cái con mắt mình mà ngó lâu á, hay là mình ngó lâu, hay là cái dòng cái người ta lấy cái cọ, người ta cột cái sợi dây trên đầu dây, người ta cột một cái đuốc đi hay gì đó, người ta quay, hay là cục than cái gì đó, người ta quay, người ta lấy cái kẽm á, người ta cột cục than, cái người ta quay quay, cái mình thấy một cái dòng lửa. Nhưng mà sự thật đâu phải dòng lửa đâu. Do mây bay mau mà thấy mặt trăng đi nhanh, đúng không? Mình nhìn lên mình thấy mây nó đi ngang qua, mình thấy mặt trăng nó đi chứ đâu thấy mây đi đâu. Do mây bay mau mà thấy mặt trăng đi nhanh, do thuyền đi mà thấy bờ trôi, cũng thì cũng như thế, thì cũng như thế. Nghĩa là sao? Tại vì sao mắt mình nhậm hay là mình bị mê mờ nên mình nhìn nó không ra sự thật được. Cái dòng lửa rõ ràng nó chỉ là một cái cục than với sợi dây thôi mà khi nó quay mình thấy cả một cái dòng lửa, là tại vì mình mê mờ mình mới thấy nó như vậy. Nói vậy các vị khó hiểu ha, thì thí dụ cho dễ thấy nè, cũng giống như khi mình nhìn cái cuộc phim á, mình khi mình thấy cái người đi, người đi, thí dụ không biết các vị có nhớ, nó có cái cuốn tập á, rồi cái nó vẽ hình cái con ngựa cái một trang á, con ngựa nó nhấc cái chân, cái trang thứ hai nó nhấc cao lên, ngày thứ ba nó nhấc cao nữa, rồi cái nó bước tới có là cái nó què, tức là nó mở ra, nó mở nhanh ra, cái trang nó lật nhanh á, mình thấy con ngựa nó chạy. Mà sự thật con ngựa đó đâu có chạy đâu. Do từ cái hình nó nói lại, nó lại nhưng mà nó đi nhanh. Thì cái đó là ý nói rằng do cái tâm mình mê mờ mình mới thấy con ngựa nó chạy. Nhưng mà thật sự đúng ra con ngựa chưa bao giờ chạy. Cũng giống như ý nói, giống như mình xoay, cái này là dễ hiểu nhất nè. Giống như khi mình xoay, mình thấy cái nhà nó xoay, phải không? Cái nhà nó xoay rồi, nó xoay quá đi, mình chịu không nổi, rồi cái mình đứng lại, cái từ từ mình thấy cái nhà nó đứng. Rồi cái mình nói rằng tại mình xoay quá, bây giờ mình phải tìm cách nào để cho cái nhà nó đừng xoay. Mình thấy cái nhà nó xoay quá đi, bây giờ mình làm sao cho cái nhà nó đừng xoay. Thì bằng mọi cách mình trụ cái tâm lại, mình dùng cái phương pháp, mình niệm Phật, trì chú hay là quán hơi thở, hay kiểu này kiểu kia cái nọ lại để cho cái nhà nó đừng xoay. Nghĩa là giống như cái vọng tâm của mình á, mình nghĩ nhiều quá đi thì nó vọng. Thí dụ như mình nghĩ về ăn, mình nghĩ về nấu ăn, thì mình ngồi xuống mình thấy, bắt đầu mình thấy về nấu ăn, đồ ăn, cái này kiểu này kiểu kia kiểu nọ. Rồi mình nghĩ mình làm xi măng thì bắt đầu cái mình nghĩ, cái mình thấy cái bao xi măng, vân vân. Bởi vì mình tác ý nên bắt đầu nó mới có những cái tư tưởng đó, nó mới quay mình. Rồi bây giờ nó quay nhiều quá đi, ngồi niệm Phật không được, nó cứ những cái tư tưởng nó khởi lên hoài. Thì giờ mình cho nó ngừng lại bằng cách giữ câu niệm Phật, mượn câu niệm Phật cứ trụ vào câu niệm Phật, trụ hoài thì cũng giống như cái người ôm cây cột vậy. Là khi ôm cây cột rồi bắt đầu cái nhà nó hết xoay, thấy từ từ nhà nó hết xoay, tức là những cái tư tưởng đó nó không có điều khiển lại mình nữa, đúng không? Thì bây giờ cái phương pháp mình niệm Phật, phương pháp mình trì chú, phương pháp mình tham thiền giống như cái người ôm cây cột lại vậy đó. Không biết thầy nói các vị hiểu không? Cũng giống như các vị đang đứng nè, các vị quay vòng, thì bắt đầu các vị thấy sao cái nhà nó quay, đúng không? Các vị đang đứng có nghĩa là trong tâm các vị vốn nó không có, tại các vị tào lao, các vị xí soạn, các vị đứng, các vị quay, các vị muốn quay chơi vậy đó. Thì khi quay tức là tại các vị tạo tác, nghĩ tới con, nghĩ tới của cải, nghĩ tới làm ăn, thì những cái con của cải làm ăn bắt đầu nó quay các vị. Bởi quay các vị nhiều quá rồi sao? Bây giờ các vị thấy ngừng nó lại, đừng cứ cho những cái đó nó suy nghĩ nữa, suy nghĩ quá mình nhức đầu mình chịu không nổi. Thì giờ muốn ngừng lại thì sao? Thì bây giờ dựa vào câu niệm Phật, tức là cái người đó bắt đầu ôm cây cột đó. Ôm cây cột. trên cái cột rồi họ đứng lại, tức là họ không còn quay nữa. À, thì nó đứng lại, đứng lại thì bắt đầu cái nhà nó từ từ nó hết quay. Thì sự thật cái nhà nó chưa bao giờ quay hết à. Nhà có bao giờ quay đâu. Hiểu không? Mà bây giờ bạn muốn cái nhà quay, bạn muốn cái nhà đừng quay á, thì cái đó nó không trúng rồi. Phải không? Bạn muốn cái nhà đừng quay thì nó không bao giờ trúng rồi. Tại nhà chưa bao giờ quay. Tại vì bạn quay, bạn thấy mọi sự việc nó quay. Tại vì bạn sống ở trong cái trúng sai phải quấy, nhớ những cái trúng sai phải quấy, thủy chung, vân vân. Đó là những cái luân hồi, nó cứ quay bạn hoài. Luân hồi là nó quay á, nó xoay đi xoay lại hoài thôi. Thì giờ bạn bằng mọi cách, bạn đang nói cái chuyện, những cái chuyện ở trong cái sự việc xoay đó, dù bạn có nói đi nữa nó cũng trật nữa. Tại bạn đang xoay, bạn đang xoay, nên bạn thấy mọi sự việc nó xoay. Mà bây giờ nói về cái nhà không xoay, ở trong cái lúc xoay thì là không trúng rồi. Tại lúc đó bạn đang xoay thì cái nhà nó phải xoay rồi. Giờ nói về cái nhà không xoay thì lúc đó là không trúng. Tại ngay trong lúc đó cái nhà các vị đang thấy nó là xoay. Mà nói cái nhà không xoay là không trúng. Chỉ có khi thật sự khi các vị ngừng rồi các vị mới nói tới cái nhà không xoay thì đồng ý. Cũng giống như nói là mình nhìn lên con mây, mình nhìn mây á, mình thấy mặt trăng nó đi. Sự thật mặt trăng chưa bao giờ đi. Tại vì mây đi, tức là do cái con mắt mình nương theo mây nên mình mới thấy cái mặt trăng nó đi. Mình mê mờ cái chỗ đó. Tại mình xoay nên tất cả mọi sự việc nó xoay. Mà bây giờ mình nói nhà hay vật đừng xoay thì lúc đó nó không trúng. Bởi vì mới muốn nói nó không xoay, khi nào bạn ngừng lại rồi, bạn tỉnh rồi đó thì ok mới trúng. Nên bạn dùng những cái đầu óc gọi là phân biệt của bạn mà phân biệt cái viên giác tánh không cách nào được. Không cách nào được. Thiện nam tử, sự xoay vòng chưa dừng mà muốn cảnh vật dừng trước còn chẳng thể được. Huống là tâm cấu bẩn chưa từng trong sạch, còn ở trong sanh tử luân hồi mà muốn quán viên giác của Phật chẳng xoay vòng thì làm sao được. Vì thế các ngươi mới sanh ra ba điều nghi hoặc kể trên. Hiểu không? Tức là Ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát á, Ngài gọi là thay thế chúng sanh, hỏi cái câu mà chúng sanh thắc mắc là Ngài đặt cái tâm của Ngài vô cái tâm của chúng sanh. Đặt cái tâm Ngài vô tâm chúng sanh, mà tâm chúng sanh nó trong lúc này là đang trong cấu bẩn, ở trong cái lúc xoay. Để đây, sự xoay vòng á, chưa dừng mà muốn cảnh vật dừng thì trước thì chẳng có thể được. Nghĩa là sao? Tức là khi mà mình quay, mình quay thì mình thấy cái nhà nó quay, bây giờ mình kêu cái nhà đừng quay, không có được. Muốn cái nhà không quay, bạn phải ngừng trước cái đã. Bạn không ngừng thì làm sao nó ngừng được? Làm sao thấy nó ngừng được? Hiểu không? Bữa mới nói rằng là cái câu gì, nói rằng á, sự xoay vòng chưa dừng, tức là chính cái bản thân của người đó không có chưa dừng á, mà muốn cảnh vật dừng trước thì chẳng có thể được. Tức là ý nói rằng trong tâm của bạn, bạn chưa có trong sạch thì bạn muốn thấy về cái nói về cái cảnh giới viên giác thì làm sao được. Bạn phải trong sạch cái tâm á, bạn mới hiểu được cái chỗ đó. Cũng giống như bây giờ cái người mà đã từng nấu canh chua rồi đó, thì nói về cái người khác dạy về nói canh chua họ có khái niệm liền. Còn gì chưa bao giờ nói về canh chua thì nói về canh chua thì họ cũng là dửng dưng thôi. Cũng giống như xây cục gạch vậy đó. À, thầy kêu một vị Phật tử xây cục gạch, cái vị đó nói thầy không biết. À, không biết thầy nói gì nữa. Nó cũng vậy, tại vì chưa bao giờ đụng tới thì không có một cái khái niệm. Không cách nào mà có khái niệm được hết. Các vị hiểu không? Nhưng mà nhớ rằng tất cả những người sanh ra không ai có khái niệm hết. Phải lơ từ từ thì nó mới có khái niệm được. Nếu mà mình không nấu canh chua dở thì lần sau thì sao mình nấu được canh chua ngon được đấy. Thiện nam tử, sự xoay vòng chưa dừng mà muốn cảnh vật dừng trước còn chẳng thể được. Huống là tâm cấu bẩn chưa từng trong sạch. còn ở trong sanh tử luân hồi mà muốn quán viên giác của Phật chẳng xoay vần thì làm sao được? Vì thế các ngươi mới sanh ra ba điều nghi hoặc kể trên. Nhớ nha, Đức Phật đưa ra lý do tại sao mà ông hỏi câu này, bởi vì cái tâm ông á, tôi đang nói cái viên giác tánh này nó viên mãn nhờ tại ông chưa thấy, ông chưa tới nên ông cứ nghi hoặc, cũng là cái sự nghi hoặc đó là hiển nhiên rồi. Nhưng mà ông nhớ, mình nghe tới câu này mình nói, ồ nếu như vậy thì Phật dạy viên giác tánh gì, mình chưa cái tâm trong sạch sao mình tu được viên giác tánh? Không phải, cái câu này là để nói là cái lý do tại sao ông hỏi ba cái câu này. Tuy rằng đối với Phật ba câu này đúng, nó ngớ ngẩn, nhưng mà nó trúng với chúng sanh. Thiện nam tử, ví như bệnh nhậm, vọng thấy hoa đốm hiện trên hư không. Bệnh nhậm tức là con mắt mình nó bị đau á, mắt nhậm á, cái mình nhìn ở trong cái hư không này nó có hoa đốm, nó có bông bóng á. Có không? Hầu như ai cũng thấy cái đó không? Nếu bệnh nhậm trừ, chẳng thể nói rằng nhậm này đã diệt. Vậy đến lúc nào tất cả bệnh nhậm mới sanh trở lại? Hiểu không? Cũng ý như nói rằng á, lúc mà bệnh nhậm nó trừ, tức là khi mình chữa lành bệnh nhậm rồi, thì chẳng thể nói, đúng ra là chẳng thể nói rằng á, gọi là khi nào á, hư không nó sanh ra hoa đốm thì đúng hơn. Ví như bệnh nhậm vọng thấy hoa đốm hiện trên hư không, nếu bệnh nhậm trừ, chẳng thể nói rằng nhậm này đã diệt. Vậy đến lúc nào tất cả bệnh nhậm mới sanh trở lại? Tại sao? Vì hai pháp bệnh nhậm và hoa đốm chẳng phải đối đãi sanh nhau. Cũng như hoa đốm diệt nơi hư không rồi, chẳng thể nói rằng hư không lúc nào sanh lại hoa đốm nữa. Nhắc lại cái chỗ này cho dễ hiểu nè. Đúng ra cái câu này nó như thế này. Giống như con mắt mình nhậm á, mình mới thấy hoa đốm, đúng không? Mình thấy trong hư không nó có hoa đốm, nó có bông bóng á. Hay là bữa nào người nào thiếu máu rồi cái đứng dậy nhanh cái mình cũng thấy hoa đốm lăn xăng đó. Rồi giờ mình hỏi tới gọi là hư không lúc nào sanh hoa đốm, hoa đốm nó cho hư không sanh phải không? Nếu không phải hư không vậy chứ do con mắt nó sanh ra phải không?
Dạ, do con mắt nó sanh ra.
Nếu mà do con mắt sanh ra vậy tất cả những người mà con mắt đều mắt nhậm đều thấy hoa đốm hoài sao? Có không?
Và khi chữa hết thì nó thì những hoa đốm nó sẽ không còn nữa, nó cũng theo con nghĩ thì nó cũng nằm trong cái sự đối đãi.
Cái câu trả lời rằng giờ con mắt nó sanh trong hoa đốm cũng chặt luôn nữa. Nếu mà con mắt mà sanh trong hoa đốm phải không? Thì bây giờ nếu mà cho rằng con mắt nhậm mà nó sanh ra hoa đốm nha, nghe cho kỹ, nếu con mắt nhậm mà sanh ra hoa đốm như vậy thì ở trong cái chỗ mà thí dụ mà lúc nào cái con mắt nhậm đó nó cũng thấy hoa đốm hết, có đúng không? Hay là lúc có
dạ.
Không?
Dạ, khi đau nó mới có hoa đốm, còn theo con nghĩ khi đau thì nó mới có hoa đốm.
Cái gì mình mới hiểu rằng tất cả do duyên sanh, nó phải đúng những cái sự việc đó, nó kết hợp đúng A cộng B cộng C nó mới ra cái vấn đề đó. Còn nếu nó thiếu một thành phần đó cũng đúng.
Dạ.
Dạ rồi, bây giờ nói hư không sanh ra hoa đốm đúng không?
Dạ, con nói hư không có sanh ra hoa đốm mà do mắt mình nhậm thì nó mới sanh ra hoa đốm.
Nếu mắt cô nhậm sanh ra đốm vậy trong lúc nó ngủ có sanh ra đốm không? Mắt cô đâu có hết nhậm đâu phải không? Lúc cô mắt nhậm á, mắt cô có nhậm không? Lúc mắt cô nhậm á, cô đang ngủ á, con mắt nó hết nhậm không? Hay nó cũng vẫn còn nhậm? Vậy trong lúc đó nó có sanh ra đốm không?
Dạ, lúc đó tại vì ngủ nên không có nhìn được hư không, thành ra đâu có qua đốm, nó không có hiện ra. Thế con nghĩ gì đó?
Như vậy là còn thêm bây giờ cô đưa ra là tại vì gọi là cái gì đó, mắt nó nhắm lại phải không?
Dạ,
chứ không phải là cho mắt nó nhắm. Nếu mà đã nó mắt nhậm nó sanh ra hoa đốm thì mắt nhắm mắt mở thì nó nhậm mà, nó cũng là nhậm mà, chứ đâu phải con nhắm lại là mắt nó không nhậm đâu. Rồi bây giờ cô cho cái đó, giờ thầy thí dụ thêm một cái nữa. Nếu mà mắt nhậm mà nó sanh ra hoa đốm phải không? Bây giờ lúc mà cô mở mắt, cô ở trong tối, thật tối đó, ở trong tối thật tối đó, mắt cô cũng nhậm đó, trong tối thật tối đó, cô có thấy hòa đó không?
Dạ không, thấy thấy bóng tối, thấy một màn bóng tối, bóng tối thôi, là không 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 có thấy được hoa đốm, là tại vì nó không có không có ánh sáng thì không có nhận được ra hoa đốm.
Như vậy, như vậy là cô phải nói rằng là phải cái gì, tức là không phải do con một mình con mắt nhậm mà nó sinh ra hoa đốm, phải không? Nếu thật sự mắt nhậm sinh ra hoa đốm thì ở hoàn cảnh nào nó cũng phải sinh ra hoa đốm chứ, trong tối nó cũng sinh ra hoa đốm chứ, phải không? Như vậy là nó có nhiều cái yếu tố nó duyên với nhau, đồng ý không? Hiểu hiểu cái chỗ đó không?
Dạ. Yeah.
Vì cái chỗ mà Đức Phật chỉ cho mình thấy rằng không, rồi bây giờ cái chỗ, bây giờ bỏ cái vấn đề đó đi, ngài muốn chỉ tới cái chỗ này, rồi khi mà mắt nhậm mà sinh ra hoa đốm, rồi cái khi mà hoa đốm nó nổi trên hư không nha, rồi giờ trị hết cái con mắt rồi, trị lành con mắt rồi, thì hỏi chứ khi nào hoa đốm nó sinh ra nữa đây?
Dạ, trừ khi,
tức là
trừ khi
được cái nói về con mắt nha, mà nói ở ngoài hư không á, khi nào bắt đầu hư không bắt đầu nó sanh tiếp tục ra hoa đốm đây?
Dạ, nếu nó không
hoa đốm,
không có giống, nó không có hư không, nó không có hoa đốm nhưng mà tại vì do nơi mắt, vì mắt mình như vậy nên mình mới do nơi con mắt mới nhận thấy ra, chứ thật sự hư không nó không có hoa đốm à.
Nếu mà do cái con mắt mà không có hư không, mà không có ánh sáng, cũng không có hoa đốm được. Phải không? Bây giờ có ánh sáng, có về con mắt, có hư không, mà không có gì đó, con mắt nó không mở, cũng không thấy hoa đốm đâu.
Dạ, dạ không, tại hư không nó đã không có rồi. Thì mắt mình bình thường thì không phải là do hư không nó có hoa đốm.
Có, nó hư không nó có chứ sao không có, giống như thì nói như cô vô trong phòng phòng tối đó, cái phòng trong phòng nó cũng có hư không vậy, phải không?
Đó là hư không của bóng tối.
Hư không của bóng tối không phải hư không à? Hư không của bóng tối không phải hư không, chứ nó là gì?
Nó cũng chỉ là một cái bóng tối thôi à.
Chỉ là bóng tối chứ không phải hư không.
Dạ, tại vì con nghĩ là nó phải có cái này thì nó mới có, chứ nếu không có không có mắt nhậm thì bình thường thì đối với hư không thì nó không có hoa đốm. Thì con nghĩ là nó có cái này thì nó mới có cái kia, cũng như thầy vừa giảng là những cái gì nó cũng có sanh rồi nó có diệt rồi nó mới có đi đến cái luân hồi, thì cái này có thì cái kia nó mới có, còn cái này không thì cái kia nó cũng không. Thật theo con nghĩ thì những lời thầy giảng hồi nãy thì theo cái ý của con thì theo con nghĩ như vậy thì mọi sự nó cũng đều là do cái sự chuyển động hết thôi. Dạ, đó thì đó là cái điều mà thầy vừa giảng qua hồi nãy rồi. Dạ.
Rồi, giờ tiếp tục để nghe coi Đức Phật chỉ tiếp cái gì nha. Tại sao hư không vốn chẳng có hoa đốm nên chẳng có sự sanh diệt? Sanh tử niết bàn đồng như hoa đốm sanh diệt, nếu diệu giác hiện ra tròn đầy chiếu khắp thì hoa đốm và bệnh nhậm đều tự lìa hẳn. Nghĩa là sao? Đây, bây giờ này các vị phải hiểu như thế này các vị mới nắm được, chứ còn không các vị khó nắm. Nghĩa là sao? Giống như thế này, cũng giống như mình ở trong cái bản giác này, các vị ở trong cái bản giác, cái tánh giác các vị hằng nghe, hằng thấy, hằng biết rõ ràng, đúng không? Nếu các vị đang sống với tánh biết, các vị cứ để tánh biết nó tự nhiên thì nó ok. Các vị nghe tiếng chuông, trụ vào tiếng chuông thì các vị mới thấy rằng ở trong cái tánh nghe mình nó đang có tiếng chuông. Trong tánh nghe mình nó có tiếng chuông, như vậy là cái tiếng chuông này do cái tánh nghe mình nó sanh ra hay là do cái gì nó sanh ra? Ý thầy muốn chỉ các vị cái quan trọng làm sao tự mỗi người nhận chính cái bản tâm của mỗi người. Và khi mình nói từ trong bản tâm của mình, chứ đừng có nói theo kinh, mà đừng có nói theo thầy, thì cái đó các vị mới là chuyển, gọi là ngón tay mới thấy mặt trăng, nương ngón tay mới thấy mặt trăng. Đó là cái chỗ mà làm sao các vị hành được cái chỗ đó đó. Cái chỗ đó mới là cái quan trọng. Rồi tiếp tục, tại sao hư không vốn chẳng có hoa đốm nên chẳng có sự sanh diệt? sanh tử niết bàn đồng như hoa đốm sanh diệt. Nếu diệu giác hiện ra tròn đầy chiếu khắp, thì hoa đốm và bệnh nhậm đều tự lìa hẳn. Nếu mà để cho diệu giác mà nó hiện ra tròn đầy chiếu khắp, thì hoa đốm và bệnh nhậm đều tự lìa hẳn. Nghĩa là khi mà cái tánh giác của mình, tức là mình trở về với cái tánh nghe của mình, thì tất cả tiếng chuông, âm thanh, sắc tướng đều nó tự lìa hẳn, nó tự lìa hẳn. À, tức là khi mình trở về cái bản giác của mình, à, của mình, thì tức là mình không xoay ra ngoài nữa, mà nhìn trở lại, thấy trở lại, sống trở lại với bản giác của mình, thì mình thấy gọi là mười phương chư Phật hiện toàn thân là cái chỗ đó. Nó đồng một cái sự vắng lặng. Lý do tại sao tất cả những cái sự đau khổ đều do cái sự sanh diệt của cái bộ não của mình, đều do cái ý thức phân biệt của mình. Thí dụ như bây giờ các vị thấy không, cũng đồng một cái sự việc, thí dụ như mình làm một cái việc gì đó, à, nhưng mà cái việc đó mà thí dụ như mình thông cảm với một người đi, mà người đó mà mình thương thì mình lại cảm thấy mình thích, mà người đó mình không thương thì cảm thấy là mình sợ. Dân dân thì chính cái sợ và cái thương đó, cái sợ và cái thích đó nó do từ đâu? Cũng do cái ý thức, khái niệm của ý thức mình nó sanh ra thôi, chứ không có cái gì hết. Mà mình bây giờ mình dừng đi khái niệm của ý thức thì tự nhiên mười phương chư Phật hiện toàn thân là chỗ đó, tức là cảnh giới nó đều vắng lặng, nó đều thanh tịnh hết. À, lúc đó là tất cả, lúc đó mình mới thấy cái câu mà ở trong nhà Phật nói tình và vô tình á, vô tình và hữu tình á, đồng viên chủng trí là cái chỗ đó, đồng vắng lặng, đồng thanh tịnh hết, đồng là Phật, đồng là giác hết, là cái chỗ đó. Tại vì như vậy là mình học mình thấy gì, tất cả do ở trong cái tâm phân biệt của mình mà nó sinh ra tất cả những sự phiền não, đau khổ. À, mà khi cái phân biệt đó thì nó bắt đầu nó mới có gì đúng, sai, phải, quấy, bắt đầu và cuối cùng, vân 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 vân. Tại vì cái đầu óc phân biệt nó nhảy vô thì bắt đầu bao nhiêu cái cảnh tượng trôi lăn, bắt đầu nó sẽ lôi kéo mình trong vòng cái luân hồi đó. À, lúc thích, lúc không thích, lúc giận, lúc hờn, lúc vui, lúc đủ thứ hết. Còn bây giờ để một cái tâm, bởi vì cái câu mà nó thâm thúy, cái câu mà gọi là đối cảnh vô tâm mà phấn thiện. Chỉ cần đối cảnh, khi mình gặp cảnh, gặp cái người, gặp cái chuyện, gặp cái hoàn cảnh, gặp cái sự việc đó, mà trong tâm mình nó dựng dưng, trong tâm mình không có một cái niệm yêu, ghét, sợ, thương, vân vân, thì nó tất cả nó đều gọi là viên mãn, nó đều. Tại nó không có chủng tử, nó không tạo tác nữa, nó không tiếp tục tạo tác nữa, thì con người lúc nào ở trong cái sự bình an và vắng lặng hết. À, nên bây giờ mới nói là, nên ngài mới nhấn mạnh nè, nếu mà diệu giác mà hiện ra tròn đầy chiếu khắp thì hoa đốm bệnh nhậm đều tự lìa hẳn. Cũng giống như khi các vị ngồi mà các vị nghĩ tới cái vấn đề tại sao con mình nó như thế đó, tại sao cái người đó chửi mình như thế đó, vân vân, là tại bắt đầu mình sống theo cái chửi, sống theo cái hình ảnh của đứa con mình, sống theo cái âm thanh của cái tiếng nói của họ, là tại mình đi theo vật mà mình quên mình. Chỉ cần ngài nói rằng nếu như mà diệu giác á, mà hiện ra tròn đầy á, tức là ngay đó là cái là phản văn văn tự tánh, hay là trở về cái tánh giác á, trở về một tánh giác mình đang rõ ràng, mình đang ngồi, mình đang tỉnh thức, thì tự nhiên mấy kia nó mất tiêu. Những cái tư tưởng đứa con, những cái tư tưởng về cái hình ảnh hay cái tiếng nói âm thanh của người này người kia người nọ tự nhiên nó mất. Đó, nó tự nó lì hẳn là cái chỗ đó. Thiện nam tử phải biết hư không chẳng phải tạm có, cũng chẳng phải tạm không, huống là bản tánh bình đẳng của hư không là tùy thuận viên giác của Như Lai, làm sao có thể dung nạp những đối đãi như có không sanh diệt trước sau vân vân ở trong đó. Ý nói cái bản giác của hư không, cái tánh hư không nó vốn nó là như vậy thôi, nhưng mà tại vì đầu óc của mình đưa nó vô nên mới có phân biệt kiểu này kiểu kia kiểu nọ, nên mới sanh ra những cái sự rầm rà, đúng không? À, cũng cái một cái sự hiện diện của một cái người đó có mặt trước mặt mình ngay đây, nhưng mà trong tâm của mỗi người đều khác nhau. Nhìn một cái người đó bằng một cái tâm ghét, nhìn một người đó bằng cái tâm thương, nhìn một cái người đó bằng cái tâm thiện cảm, nhìn một người đó bằng cái tâm gọi là muốn gọi là rời bỏ, vân vân. Nhưng mà sự thật cái hiện diện của người đó chỉ là một cái hiện diện thôi, nó không, nó vốn nó là thanh tịnh, nhưng mà tại trong tâm của mỗi người tự sanh cái phân biệt, Nà, nên bởi vì mình đặt vô trong đó người này tốt, người này không tốt, người này xấu, người đại khái người đó xấu, người đó không không xấu vân vân. Tại vì trong tâm mình hết, nên bởi vì mình gán cho hư không, nào có, nào không, thế này, thế kia, thế nọ. À, mình mới thấy là hư không nó có qua đớn, nhưng mà sự thật hoa hư không chưa bao giờ sanh qua đớn. Cái nhà nó chưa bao giờ xoay, tại bạn xoay là bạn tạo tác đó. Bạn tạo tác cái này, tạo tác cái kia, nên trong đầu bạn cứ nghĩ tùm lum hết. À, bạn ngồi bạn niệm Phật, bạn niệm không được. Bạn mới niệm được có mấy câu là trong đầu những cái tư tưởng về quá khứ nó hiện ra. Tại vì bạn xoay được những cái tư tưởng nó giật bạn chịu không nổi. À, thì giờ bạn phải ráng cố gắng ghiềm vô cái câu niệm Phật, ghiềm vô cái câu thoại đầu, ghiềm vô cái câu gọi là trì chú. À, để chi? Để giảm bớt đi những cái tư tưởng suy nghĩ về con, suy nghĩ về việc làm, suy nghĩ về cái này, cái kia, cái nọ, vân vân. Hoặc là cái người dấn thân ở trong một cái sự việc nào đó, để chi đầu óc nó bị chôn vùi trong đó, để gì tư tưởng đừng có để không. Ở không nó suy nghĩ tạo tác, nó nghĩ ra đủ kiểu hết. Nó nghĩ làm cho mình đau khổ hay là gọi là đủ thứ hết. Bây giờ bắt đầu ngày dạy nè. Thiện nam tử như luyện quặng vàng, vàng chẳng phải do luyện mà có, nhớ nha. Vàng nó vốn nó có sẵn, mình luyện là để gì? Luyện tức là mình lọc lại đó, mình thanh lọc nó lại, mình luyện bằng cách mình dùng lửa, dùng nước, dùng cái này kia nọ để mình kết hợp, để mình tách ra vàng ra một bên và đất ra một bên. Nhưng mà nhớ, không phải do luyện, không phải do mình làm những cái hành động đó mà nó mới có vàng. Như cục đất phía sau nhà mình á, mình có làm cái kiểu đó đi nữa nó cũng không ra vàng được nữa. Phải nói bản chất của nó vốn nó có vàng, nên mình luyện nó mới có ra. À, nhưng mà không phải do luyện mà nó mới có, nó vốn nó có sẵn rồi. Luyện là tức là một cái hành động để mà tách rời cái nào nó ra cái đó thôi. À, thiện nam tử như luyện quặng vàng, vàng chẳng phải do luyện mà có. Khi đã thành vàng rồng thì dùng trải qua vô lượng kiếp tánh vàng chẳng hoại, chẳng thể trở lại làm quặng nữa. Vậy chẳng nên nói rằng vàng rồng vốn chẳng thành tựu, viên giác của Như Lai cũng là như thế, hiểu không? Đó, bây giờ ngài giải thích rõ rồi đó. À, nhớ không phải do luyện mà nó mới thành vàng đâu. À, vàng nó vốn có sẵn. À, mà khi mà đã luyện nó thành vàng rồi đó, thì bây giờ gọi là vô lượng kiếp thì nó cái vàng nó vẫn giữ, nó không có hoại. Nó không có hoại, nó không có mất đi cái tánh vàng, chẳng có thể trở lại làm quặng nữa. À, quặng tức là nằm ở trong cái tạp chất á, vân vân.
Ừ. Dạ, A Di Đà Phật. Thầy.
Thí dụ thế này các vị dễ hiểu hơn. Thí dụ như bây giờ á, thí dụ như là sắt bột đi, các vị, hay là cây vàng bột đi, các vị bỏ vô ở trong một thùng cát đi, hay một thùng sình đi, các vị trộn lên, hiển nhiên các vị nhìn các vị không thấy cái nào là vàng hết. À, rồi bây giờ các vị luyện nó, tức là các vị dùng cái phương pháp lọc nó, phương pháp gọi là cho nước vô rồi lọc nó, hoặc là phân kim nó, hay là xịt lửa gì đó, thì đại khái là vàng nó kết tụ, nó kết tụ với nhau. Mà khi nó kết tụ thành một cục vàng rồi đó, từ bỏ vàng về thành một cục vàng rồi, giờ các vị có dục trở lại trong sình đi nữa thì cái cục vàng nó vẫn là cục vàng, nó không có thể nó tan, nó không phải nó trở lại thành bột nữa, nó không có thể trở lại thành bột nữa. Nó ra một cục vàng rồi thì nó nằm chỉ y một cục vàng đó thôi. Nó được cái, tức là cái lúc mà bột vàng mà nó trộn với sình đó, cái đó nó giống như là trong quặng vậy đó. À, nó vốn nó có cái vàng ở trong đó rồi, nên mình giống như đất đó, đất vàng, nên khi mình luyện nó ra rồi thì mình lấy ra thành một cục vàng rồi, thì nó thành cục vàng rồi thì nó không trở lại thành quặng nữa, là cái chỗ đó. Nên cái câu hỏi mà khi nào mà Đức Như Lai mà trở lại do là bị vô minh á, là vốn nó không có được. À, thì nổi một cái câu này thôi là đã giải thích được ba cái câu trên rồi.
Dạ, A Di Đà Phật, bạch thầy.
Ừ.
Chúng ta thấy như Đức Phật trả lời cho ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát về cái câu hỏi thứ nhất thì Ngài nói rằng tất cả thế giới, những sự thủy chung, chẳng hạn như có không tụ tán họ tan sanh diệt, cho đến đủ thứ, các thủ xã đều là đối đãi niệm niệm tương tục, cho nên bị luân hồi sanh tử. Vậy thì chúng con đang ở trong cái duyên giác tánh tròn đầy trọn vẹn, nhưng mà tự nhiên ta khởi ra cái ý thức phân biệt, do đó mà đau khổ. Giống như sự đối đãi vậy. Đó là một mặt, nó là một mặt nằm trên một đồng tiền. Do đó nếu ta muốn hạnh phúc là ta phải chấp nhận sự đau khổ. Thì giống như thầy thí dụ, giống như một người làm có tiền nhiều. Làm có tiền nhiều thì bắt buộc phải đóng thuế, ta phải thấy được cái điều đó. Bởi vì nó là một chứ không phải nó là hai. Do đó khi bị đóng thuế ta lại buồn. Đó là cái điều không nhận ra được cái điều đó mà chúng sanh đau khổ. Cũng như là sanh ly và tử biệt thì nó là rõ ràng, nó là một cái nguyên lý, nó là một cái chân lý không thay đổi. Nhưng mà chúng ta không muốn là tử biệt, chỉ muốn sanh mà không muốn tử. Mà tử là cái là một chân lý trong tứ đế, Phật nói rất rõ. Đó là cái mà chúng ta chưa mở ra được mà thành đã đau khổ. Do đó cái bài câu trả lời của Đức Phật thì là dạy rất rõ ràng. Chúng ta thấy gần như thấy hoa đốm đây hư không à, mà hư không chưa từng có hoa đốm. Vậy thì một người mà muốn thể nhập viên giác tánh mà chưa có thể ra khỏi sanh tử luân hồi thì không thể nào thể nhập được. Dù rằng có nói viên giác cái gì này cũng nằm trong cái sanh tử luân hồi nữa.
Ok. Nhờ chú hỏi thầy mới sáng ra cái chỗ để thầy chỉ cho các vị, chứ còn không... giảng theo đề tài, giảng theo bài thì các vị khó thấy. Thầy thí dụ cho các vị thấy liền. Giống như bây giờ mình đang ở trong tánh nghe nè. Đang trong tánh nghe. Nhưng mà mình không sống với trong tánh nghe của mình, cái tánh rõ ràng của mình á. Mình sống theo cái âm thanh sắc tướng nó quen rồi. Nên khi mình sống theo âm thanh sắc tướng thì những cái gì mà mình nói ra đó nó đều nằm ở trong âm thanh sắc tướng hết. Cái chỗ viên giác tánh á, là cái chỗ gọi là nó không có dính mắc vào đâu hết. Mà không dính mắc vào đâu á, thì dùng những cái tư tưởng mà dính mắc mà để trả lời cái chỗ không dính mắc thì nó không được. Nó không được. Nên với vậy ý Đức Phật muốn nói rằng các ông đang ở trong luân hồi sinh tử. Trong luân hồi sinh tử tức là ở trong tâm ông nó đang phân biệt. Nên những cái lời nói tôi nói ra ông cũng phân biệt luôn. Nhưng mà cái chỗ viên giác tánh nó không phải từ cái chỗ phân biệt mà có. Mà nó vốn ông đừng có phân biệt. Ông buông nó xuống đi. Cũng giống như ông cứ để ý tiếng nghe, tiếng chuông. Ông để ý tiếng quạt. Ông để ý tiếng lời nói. Ông thường sống trong tiếng quạt, tiếng chuông, tiếng lời nói. Nhưng cái viên giác tánh của ông nó chẳng dính dáng gì tới gọi là tiếng quạt, tiếng chuông, tiếng lời nói hết. Ông muốn thấy được viên giác tánh, ông lìa đi những tiếng chuông, tiếng quạt, tiếng lời nói đi. Nhưng mà con hằng để ý trên âm thanh sắc tướng rồi. Bây giờ Ngài nói những cái gì thuộc về âm thanh sắc tướng thì con mới tin. Con mới thấy được. Còn những cái ngoài âm thanh sắc tướng con không tin. Thì chính Đức Phật mới nói, chính là cái kẹt của chúng sanh là như vậy. Luôn luôn trụ vào âm thanh sắc tướng nó quen rồi. Nên bây giờ kêu lìa đi âm thanh sắc tướng, họ chính cái chỗ lìa âm thanh sắc tướng, chỗ đó là viên giác tánh mà làm không được. Cũng giống như gì? Tức là đừng có theo tiếng chuông nữa, hãy trở về cái tánh giác của mình đi. Cái tánh mà nghe rõ ràng, tánh biết rõ ràng, tánh đó mới là tánh thật của mình. Đó là viên giác tánh của mình đó. Đó, còn những cái mà bây giờ hiện tại trong tâm của ông đang phân biệt, đang thế này thế kia thế nọ, nhưng khi ông nghe tôi nói tới đâu là ông gọi là dính mắc theo cái lời nói liền. Ông dính mắc theo lời nói nên ông mới hỏi cái câu này. Nếu mà thật sự ông trở về được cái viên giác tánh, ông không có theo tiếng chuông, không theo âm thanh, ông thường sống ở trong cái tánh giác của ông đó, thì ông mới hiểu được cái chỗ viên giác tánh này. Tự động tất cả các sự việc nó đều lìa. Tại vì hàng ngày nhớ trong đầu của các vị, thầy đang nói đi nữa, trong đầu các vị thường hàng sống theo cái tánh sanh diệt nó quen rồi. Các vị trụ vào cái hình ảnh, trụ vào sắc tướng, trụ vào vân vân, đủ thứ hết. Nên bây giờ có một vị mà hỏi ngài Lai Quả đó, hỏi con trâu nó ra sao, thật sự con trâu nó như thế nào. Ngài nói tôi có thể tôi chỉ ông thật sự cái con trâu, hình tướng con trâu thật á. Nhưng mà tôi nói bảo đảm ông không tin. Ông nói trời ơi, nếu mà cái cảnh giác giác ngộ, có người giác ngộ nói con trâu phải nói đúng chứ làm sao mà sai được, làm sao con không tin được. Giờ đại khái thầy cứ nói đi, tại vì hai người này là bạn thân lắm. Rồi ngài La Quả nên nói lần nữa, không, tôi nói ông không có tin đâu. Nó làm sao mà không tin. Bây giờ nghe nói là ngài kiến tánh rồi, giờ ngài nói thì cảnh giới kiến tánh, mà khi ngài nhìn con trâu nó ra làm sao. Nó nói, tôi nói ông có tin đâu nè, làm sao ông tin. Thì cái tôi nói nè, con trâu nó có hai cái đầu phía trước với đầu phía sau. Cái ông bạn nói, thôi đi, thầy nói khùng, sao con trâu mà có cái đầu. Tôi nói với ông rồi, tôi nói ông có tin mà ông cứ cãi. Nhưng mà thầy phải nói là sao nó có lý chứ, đó theo. Cái lý là theo cái mà hàng ngày mình huấn tập như vậy rồi. Nên mình phải thấy những cái gì theo cái chiều hướng đó mình mới tin. Tại sao? Tại vì mình hàng thấy con trâu theo cái kiểu đó rồi. Mà không thấy con trâu hai cái đầu hay vân vân. Theo cái kiểu đó. Nếu mình cho rằng con trâu hai đầu sao nó đi đây? Vân vân. Đó là theo cái nhìn của mình. Nhưng mà cái chỗ phá chấp á. Cái chỗ của chư tổ chỉ cho thấy rằng á. Cái nhìn của các ngài phải nhìn theo cái kiểu của chúng sanh, nhìn theo cái kiểu mà dính mắt. Nhưng mà chỉ cái chỗ đó chúng sanh không chịu. Tại sao? Tại chúng sanh nó mường tượng, nó sống theo cái cảnh chấp nó như thế đó rồi. Nên nó chấp gì đi nữa, nó sẽ biến cái viên giác tánh của chư Phật thành cái kiểu của nó. Nên bởi vậy khi mà Đức Phật nói, khi mà chẳng giống như thầy cũng thường nhắc các vị đó, chẳng thà đừng vui, đừng buồn, đừng mang cái thân nào hết nhập Niết Bàn. Và trong Niết Bàn rồi không còn thân nào hết, vậy mà nó khỏe. Rồi cái nghe nói cái dịch mình nó chợ, nếu không còn thân gì lấy gì hưởng đây. Vậy tôi vô Niết Bàn làm gì? Thấy không? Hằng ngày nó sống nó phải có cái thân, một là khổ, hai là vui. Nó phải có cái cảm giác nó mới chịu. Nhưng mà nó nói rồi, dù ông có cảm giác đi nữa thì hiển nhiên ông có cảm giác vui thì ông nó phải có cái khổ. Cảm giác sướng thì nó có cái cảm giác đau trong đó, đủ thứ hết. Nó sẽ đi cái là tương sanh với nhau. Mà ông không chịu, ông chỉ muốn sướng mà ông muốn khổ. Làm sao mà có chuyện đó được. Cái tốt nhất ông đừng mang thân nào hết. Mà nói nếu không mang thân nào thì phải làm sao đây. Chính ngài A Nan cũng thắc mắc chỗ đó. Vậy chư Phật vô Niết Bàn vậy là sao, con không hiểu. Cứ vô Niết Bàn thì không còn thân hết. Vậy thì nó không còn thân thì ai hưởng Niết Bàn đây. Vân vân, phải không? Thấy không? Tại vì hàng ngày chúng sanh á, dùng cái đầu óc nó phân biệt, nó quen rồi. Phải nói những cái gì nó thuộc về cái phân biệt của họ thì họ chấp nhận. Còn ngoài cái sự phân biệt đó họ không hiểu. Nên chính cái chỗ đó Đức Phật không thể nói những cái cảnh giới cao siêu được. Mà Ngài chỉ nói rằng cái pháp Ngài nói ra chỉ là cái nấm lá nằm ở trong cái bàn tay Ngài thôi. Chứ còn cái mà Ngài hiểu biết nó nhiều như lá ngoài ở trong rừng. Mà Ngài không thể diễn tả hết cho chúng sanh được. Tại vì trình độ chúng sanh không có đủ nhận thức được cái đó. Thì cũng vậy, nói về viên giác tánh cũng vậy. Lý do là tại vì mình sống theo phân biệt nó quen rồi. Nghe tiếng chuông nó quen rồi. Nghe âm thanh, nghe sắc tướng nó chụp nó quen rồi. Giờ kêu nó lì, cái đó nó lì không được. Những cái gì mà nó thuộc vào cái chỗ, nó chính cái chỗ đó mà Đức Phật mới dùng cái phương tiện 8 dạng 4.000 pháp môn mà chỉ. Chứ sự thật cái ngay đây là con giác ngộ rồi, ngay đây con là Phật rồi. Tại con chịu sống theo Phật, con sống theo cái chụp. Con sống theo những cái cảnh giới gì đó thì thôi bây giờ bằng cách về con buông không được, về dạy cho con từ cái bước một, buông từng cái một, từ từ cuối cùng là con trở về kiểu không có buông, vậy thôi. Cũng giống như y chang như cái bài thí dụ nó rất là hay mà rất là chí lý. Có một cái anh chàng này á, ảnh gọi là ảnh con mắt ảnh đang sáng vậy đó. Cái anh thấy người ta mang cái mắt, đeo cái mắt kính vô thấy đẹp quá. Cái anh đi và ảnh đi sắm mắt kính. Anh đi tới cái gì đó, cái tiệm Kimberly này đó, gọi là sắm kiến. Rồi khi mà sắm kiến, rồi cái anh sắm cái kiến mật thì mà vô cái anh đeo. Anh đeo vô xong rồi sau anh thấy sao khu cha, sau khi bắt đầu anh đeo cái kiến vô, sau nước mắt, anh cứ chảy ra hoài, anh chịu không nổi. Cái anh chạy tới cái bác sĩ nói, ồ, con mắt anh là vậy là bị gọi là viễn thị rồi. Giờ thay cho cái cặp mắt kính khác, thay cặp mắt kính cận thị lại cho ảnh. Cái anh đeo cái mắt kính cận thị vô, bắt đầu anh đeo, từ khi anh đeo cái mắt kính vô bắt đầu anh nhức đầu quá, anh chịu không nổi. Cái anh chạy qua cái rồi cái bác sĩ nói như vậy là anh bị loạn thị, thì thay cái mắt kính loạn thị vô, cái anh không đeo vô. Cái giờ anh thấy sao một màu thành nó hai ba màu, trong đây nó lộn xộn quá vậy nè. Cuối cùng rồi cái anh gọi là anh thấy quờ quạng. Cái bữa đó nhân cơ hội anh đang đi sao mà anh đeo mắt kiến đó, anh quờ quạng té xuống, nó bụt cái mắt kiến, nó mở cái tròng ra, cái anh thấy rõ ràng mọi sự việc hết. thì người ta nói, người ta mượn cái câu chuyện đó, người ta ví dụ cái gì? Ví dụ rằng là bản giác của mình nó vốn nó là thanh tịnh, cũng giống như các vị hiện tại đang vốn thanh tịnh, đúng không? Đừng có khởi nghĩ cái gì hết, đừng có đem cái gì tới hiện tại hết, hãy để như nó là đi. Hả? Như Lai, Đức Chư Lai sống như nó là, các ngài sống thực tại như nó là, mọi sự việc khi nó đến, nghĩ xong đến thôi, ngay đây mà không có tạo tác, không có tạo tác, không có tác ý nào hết, để một cái tâm nó vắng lặng, thì bạn đang sống trong Như Lai tánh. Đức Phật có đây, ngài cũng sống trong Như Lai tánh vậy thôi, đúng không? Tại bạn tự phiền phức, bạn tự ràng buộc, bạn tự trói buộc bạn suy nghĩ chuyện này, suy nghĩ chuyện kia, lo lắng chuyện nọ, chắc gì ngày mai bạn có đâu hả? Chắc gì vào ngày mai bạn có đâu. Nói thì dễ nhưng mà mấy ai chịu hành chỗ đó, thấy thì thấy đó nhưng mà lo cũng vẫn lo à, phải không? Buông ra khỏi cái chỗ giảng rồi xong thì ta cũng lo lại, lo tiếp tục mà biết rằng mình lo đem lại cho mình khổ, mà cứ tiếp tục nhào vô lo. Tại ai? Tại chính mình. Bản chất mình vốn nó thanh tịnh rồi, chỉ cần ngay đây bạn chỉ nhớ rằng hơi thở cuộc sống của bạn ngay trong giờ phút này, không phải ngày mai, không phải quá khứ. Đừng đem những chuyện quá khứ đem tới đây, đem những cái chuyện phải quấy, đúng sai, hơn thua, yêu ghét, dân đem tới đây, tự nhiên bạn mất đi con người thật của bạn. Bạn bị những cái đó nó tương sanh với nhau. Bạn khởi một cái tâm thương là bạn sẽ có tâm ghét. Bạn khởi một cái tâm phiền não thì nó tiếp tục, những cái sự việc này nó sẽ sanh ra tiếp tục, nó sẽ làm cho bạn điên đảo. Nên vì chỉ cần ngay trong giờ phút này, bạn sống trọn trong giờ phút này. Vừa giờ phút này là giờ giây phút kia là viên giác tròn sáng. Chỉ cần tròn sáng trong giờ phút này thôi, mỗi giờ một phút bạn tròn sáng thì tự trong tâm bạn bắt đầu tự động nó bắt đầu nó trở về cái an. Bạn đưa nó về cái quy củ của cái sự an lạc, riết nó tự trở thành một thói quen. Mà khi trở thành thói quen rồi, tự nhiên không có chuyện gì bạn phải lo lắng nữa. Mà mọi sự việc gì bạn sẽ thấy rõ nó như nó là, nhân duyên nghiệp quả nó rõ ràng. Mà khi cái nhân duyên của bạn đã đến, thí dụ cái nhân duyên nhân của bạn, bạn đã tạo như thế đó thì cái duyên bạn như thế đó, thì cái quả của bạn chắc chắn nó phải như vậy, không cách nào sai chạy hết. Bạn có ráng cố gắng, bạn cưỡng bức, bạn cố gắng kiểu gì đi nữa, bạn còn gọi là nó cũng phải là như vậy. Do cái nhân duyên bạn khế hợp, bạn đưa nó vô những cái kết cấu nó như vậy, thì hiển nhiên kết quả nó phải ra như thế đó, không cách nào nó sai chạy được hết. Nên khi thấy chỗ đó rồi thì sao? Các chư Bồ Tát á, các ngài sống trở về hiện thực, sống trở về thực tại, sống thấy rõ ràng, chuyện ngày mai để ngày mai tính, ngay trong giờ phút này hãy sống trọn trong giờ phút này, an vui hỷ lạc trong giờ phút này là giờ phút đẹp tuyệt vời. Nó không phải ngày mai, đợi tới ngày mai sẽ lên cực lạc mới vui, mới ăn lạc, không cần. Chỉ cần từng giờ từng phút bạn đang sống mà, hãy sống trọn với nó đi. Đừng lo tới tương lai, chắc gì có ngày mai đâu. Chỉ cần ngay trong giờ phút này cho nó vui. Bạn nói rằng bạn phải làm ra nhiều tiền, bạn trả hết những cái nợ nần của bạn, bạn mới ăn vui. Too late. Chắc gì chứ, mình có thân đâu mình trả, có thân đâu mà mình làm ra của đâu. Hiện tại tại sao không ăn vui đi? Việc làm đến thì tính. Khi nào ra tiệm rồi tính. Khi nào gọi là vỗ bóng tay rồi tính. Còn bây giờ hiện tại thì hãy sống trọn hiện tại đi. Hít vô, mình thấy mình hít vô, thở ra trong một cái niềm an vui chỉ là. Hơi nào mà mình nghĩ tới cái chuyện ông chồng hay là bà vợ la mắng mình, hay là phiền não mình, con cái nó thế này thế kia nọ, đa số là do mình. Mình tự tạo ra rối rắm, tự tạo ra cái sự ràng buộc và đau khổ cho chính mình. Tự mình ràng buộc mình. Tự mình khổ mình. Chứ không ai khổ. Nhớ Đức Phật chỉ, ngày ra đời ngày chỉ, các con có cái bản giác, tức là có cái tánh thấy, tánh nghe nó rõ ràng, sáng suốt này. Cái này mới là thật sự của con này. Hãy trở về sống, con hít vô đi. Con thở ra, con để ý cái hít vô thở ra của con sẽ thấy con đang sáng suốt. Đó, cái sáng suốt này là, đó là con đó. Nó giống như ánh sáng, nó giống cái đèn pin vậy đó. Chỉ cần muốn rọi chỗ nào là bụp, ngay chỗ đó nó sáng. Rọi chỗ nào chỗ đó sáng liền. Mà con muốn vậy sao, con đừng có để cho cái đèn pin con rọi tầm bậy tầm bạ nữa. Hãy buông, đừng có cho rọi tầm bậy tầm bạ. Những cái chuyện nào cần rọi thì rọi, còn những chuyện gì không cần rọi, đừng rọi. Hãy để cho một cái tâm hồn nó thư thới đi. hãy cho cái đèn pin nó nghỉ đi. Hả? Nó chỉ ở trong cái sự tỉnh thức sáng suốt, nó tịch mà nó mặc, nó trầm tư mà nó rất là sáng suốt, nó rất là rõ ràng. Mỗi sự việc chỉ có đơn giản vậy thôi. Mỗi giờ, mỗi phút trôi qua ở trong niết bàn, trôi qua ở trong cái cảnh Như Lai. Con phải sống trong Như Lai. Như Lai con có cái tánh Như Lai trong lòng của con ngay trong giờ phút này. Cứ mỗi giờ phút con sống thật trong giờ từng phút đó đi, con sẽ thấy được Như Lai và con sẽ phát triển được Như Lai tánh của con. Mà khi con phát triển Như Lai tánh của con rồi, con sẽ thấy gì? Cái thân này vốn nó không phải là con. Hả? Nhãn nhĩ tỷ thì thân ý nó không có. Sắc thanh hương vị xuất phát tới niết bàn tịch diệt, tất cả gọi là sanh tử niết bàn đều gốc nó không có. Nó chỉ là do cái tâm tưởng của con thôi. Hả? Mà tại sao con đợi cái tâm, chính cái tâm tưởng con nó làm cho con điên đảo trong đó. Tại sao con không cái chỗ đó mà con suy, con chuyển nó, con đưa nó qua bên bờ bên kia, bờ bỉ ngạn. Đó là gì? Quán tự tại, Bồ Tát hành thầm. Chỉ cần quay trở về sống tự tại, thấy tự tại trong giờ phút này, nó vốn nó không có cái gì hết. Nó chỉ là một cái tâm vắng lặng tròn sáng, tròn và sáng suốt, rõ ràng. Tròn sáng suốt, rõ ràng. Nó đang có mặt với con ngay trong giờ phút này. Nó không phải ngày hôm qua, không phải ngày mai, không phải chút nữa, mà ngay trong giờ phút này. Mỗi giờ phút con cứ giữ cái sự tròn sáng này. Đây là cái bản giác của con đó, đây là pháp thân của con đấy, đây là Phật tánh của con đấy. Hả? Con không cần phải đợi tu ở đâu mà lâu, không cần phải đợi nghĩa là phải lên núi, không phải cần phải tìm ở đâu xa hết. Ở trong cái bản thân này con có cái tánh giác, máu vật nó chính là chỗ đó. Chỉ cần con thể nghiệm nó, con sống với nó. Chỉ cần con thể nghiệm con sống với nó trong giờ phút này. Đó là tánh viên giác tròn sáng. Đừng để một cái ý niệm, đừng để một ý niệm phân biệt nó xen vô. Đừng để một cái ý niệm cho là nó nhảy vô. Tại chính cái ý niệm cho là nó nhảy vô, nó sẽ làm rối rắm. Nó là bắt đầu cái dòng sanh tử của con bắt đầu nó lăn đấy. Mà khi nó lăn rồi, nó không phải nó hết đâu, nó là luân hồi. Nó sẽ trở lại nữa, trở lại nữa, trở lại nữa. Và nó sẽ làm cho con đau khổ.
Chứ dạ, A Di Đà Phật.
Cũng chỉ chỗ này. Sao?
Dạ, bạch sư phụ từng dạy chúng con về tánh nghe, tánh thấy cũng như tánh biết. Thì nghe qua ta dường như thấy có hai cái. Một cái là nghe, một cái là cái tánh nghe. Tánh nghe nó bao gồm cái sở nghe. Gần như có hai cái thấy cũng vậy. Ta thấy, rồi cái tánh thấy là trùm khắp cả cái đó. Cái mà chúng con muốn thể nhập vào cái tánh đó, vậy thì chúng con phải làm sao? Cũng như trong cái đoạn kinh kỳ trước, về cái thẩm phổ nhãn đó, thì Ngài có đưa ra một cái câu như thế này. Làm thế nào để ly quyển tam muội? Thì có nghĩa là lìa quyển trong chánh định. Thì cái câu này giống con mới nhớ lại thầy từng khai thầy về cái tánh nghe. Thí dụ thầy đánh cái âm thanh lên thì con nghe rõ ràng. Nhưng mà cái tánh nghe nó là bao trùm cái sở nghe. Thì dường như chúng ta thấy có hai cái. Có phải như vậy không thầy? Dạ, nếu mà như vậy thì chúng con như cái tánh nghe đó.
Cái mà chú nói khi thầy đánh tiếng chuông, chú nghe rõ ràng. Chú nghe cái gì rõ ràng?
Nghe tiếng chuông rõ ràng, phân biệt rõ ràng là biết rằng đó là cái tiếng chuông, thì đó là cái tánh nghe của con.
No, cái đó không phải tánh nghe của chú. Nếu chú nghe tiếng chuông rõ ràng á, tức là sở nghe rồi, chú đi theo cái sở mà chú quên cái năng nghe.
Chú... Dạ, cái mà con muốn nói làm sao để con biết là cái nào sở nghe, cái nào năng nghe, mà để con thể nhập vào cái năng nghe đó. Thì chúng ta mới không chạy theo cái âm thanh sắc đứng và cái sanh diệt được. Và sẵn hôm nay thầy khai thị luôn cho chúng con có chỗ ngộ nhập A Di Đà Phật.
Bởi vì chú còn hiểu được cái sở nghe thì chú sẽ thấy được cái năng nghe. Tức là thí dụ khi đánh tiếng chuông á, chú còn nghe tiếng chuông, còn ngân tiếng chuông nó ngân như thế này, chú đi theo tiếng ngân á, đó là chú bị sở nghe nó còn cổng chú rồi. Nhưng mà chú phải quay lại ngay đó, chú tự quay lại chú hỏi ý, ai đang nghe vậy? Thì lúc đó chú sẽ trở về cái năng nghe. Nên bởi vậy chính cái câu mà ở trong nhà thiền dạy mà thoại đầu á, là họ đi thẳng vào, gọi là sống thẳng, chỉ thẳng vào ở trong cái năng thấy hay là năng niệm. Thí dụ như bây giờ mình đang niệm Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, có người hỏi ai đang niệm Phật vậy, lúc đó mình mới quay trở về mình nói à, lúc đó mình mới thấy trở lại, mình hỏi trở lại, tức là tự mình thấy trở lại mình, thì lúc đó mình mới thấy mình là người năng niệm Phật. Còn cái câu niệm Phật kia là sở niệm Phật. Còn bên đây cũng vậy, nghe chú mà chú trọng vào tiếng chuông, mà nghe tiếng chuông nó rõ ràng, chú đi theo tiếng chuông mà chú quên chú. Quên chú có cái năng nghe, mà muốn như vậy, muốn trở về cái năng nghe thì chú buông đi cái âm thanh của tiếng chuông. Cũng giống như bây giờ, cũng giống như trước mắt của chú, nào là trước mắt của chú, nào là hình ảnh này, hình ảnh kia, nam, nữ, trai, gái, lớn, bé, già, cả, vân vân. Chú thấy một cách tự nhiên, thấy nó rõ ràng, mà chú không cần phân biệt. Đó là cái tánh thấy của chú đấy. Mà khi mà chú phân biệt, chú nói, ồ, đây là sao? Ồ, cô này sao có cái mái tóc hơi, sao uống bữa nay uống còng? Thì bắt đầu là chú đi theo cái sở nó thành lập rồi đó. Mà khi sở nó thành lập rồi, thì chú mất đi cái năng thấy. Cái năng thấy chú bị cái kia, tức là nó không sáng nữa. À, còn bây giờ trở về một cái tâm đừng có dính mắc, nên cái câu mà ăn tiền là gọi là đối cảnh vô tâm, là cái chỗ đó. Làm sao mà đối cảnh vô tâm? Đối cảnh trong cái đó người ta đang đánh tiếng chuông rầm rầm bon 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 bon, đánh tiếng trống thùng 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 thùng, mà mình vô tâm. Vô tâm tức là mình nghe giống như thoáng qua, cái vô tâm nghe thoáng qua, nghe mà không trụ vào đâu hết. À, còn nếu mà chú trụ, ôi cha sao tiếng trống cho nó kêu ghê vậy nè, hay tiếng chuông sao kêu nó thiếu, nó không chịu ngân. Là tức là khi mà chú khởi cái tâm đó, tức là chú bị theo cái sở nó cột chú rồi. Còn bây giờ nghe đó chú buông liền, chú buông đừng có theo nó, trở về cái tánh giác. Nhớ, bởi vì cái câu hỏi của chú cũng là may để cho chỉ cái chỗ cho đại chúng hành trì. Trong lúc các vị ngồi ở trên giường á, đây cái chỗ này ráng cố gắng nhớ, ngồi trên giường hay những cái lúc mà tỉnh yên á, các vị cứ nhớ rằng các vị để ý nha, thí dụ để ý vào câu niệm Phật, hay để ý vào tiếng con dế kêu cái bên giường của mình, hay là cái tiếng quạt đi, rồi xong rồi cái mình mới buông xuống mình nói không, đừng có để ý vào trong cái tiếng quạt nữa, hãy để nhớ mình đang có cái tánh nghe, tánh giác nó rõ ràng, giác là tức là biết á, biết nó rõ ràng, sống với tánh biết của mình nha, trở về tánh biết của mình, đừng có trụ vào đâu hết, tức là đừng có cột cái ý vào đâu hết, mà để cột vô ở trong cái tâm ý buông xuống mà trùm khắp hết. Đó, trở về tâm ý buông xuống trùm khắp, đó là mình nhớ rằng mình nhớ mình có cái tánh biết. Biết hiểu chưa, biết không? Biết tức là thí dụ như thầy đưa cái đèn lên mà biết cái đây là cái đèn, không thể là đây là trái chuối được mà ngậm. À, mà thí dụ như thầy đưa gọi là trái cam lên, biết đây là trái cam phải lột vỏ, chứ không thể rằng là cái bánh mà ăn, vân vân. À, mà thấy nó mà biết cái ý nó là tánh biết đó, nó sẵn sàng nó biết. Nhớ nha, nó sẵn sàng nó biết. À, sẵn sàng nó biết, tức là nó luôn luôn ở trong cái tánh ready, tánh ready. Đó chỉ là ở trong cái chỗ đó thôi. Đó là cái năng biết của mình đó. Thì mình thấy rõ mình đang có cái năng biết này. Năng biết này. Bây giờ mình muốn biết cái nào tùy ý mình. Thí dụ muốn nghe cái tiếng chuông, chú trọng vô tiếng chuông, là vô tiếng chuông là nghe tiếng chuông nó đang ngân. Chú trọng vô cái tiếng cái máy đang niệm Phật, cái máy đang niệm Phật, chú trọng vô cái quạt nó đang quay, nó kêu tạch 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 tạch, thì sẽ nghe rõ ràng tiếng tạch tạch. Còn giờ mình không cần nghe tiếng tạch tạch nữa, mình buông nó xuống, đừng có để ý tiếng tạch tạch, mà trở về cái tánh trừng nghe của mình. Trừng nghe tức là cái tâm định tĩnh ở trong cái lúc nghe. À, mà không có nghe cái gì hết, nghe mà không nghe cái gì hết. À, tức là thường giác, các vị tập cái đó đi, rất là quan trọng, nó chính là cái tánh giác của mình đây. Khi các vị quen rồi á, tức là các vị chỉ còn cái khái niệm của cái ý thức thôi, các vị buông luôn cả khái niệm của ý thức, tại khi nó thành thói quen là nó thuần thục rồi, khái niệm của ý thức tự nhiên nó lặng đi, thì các vị ở trong cái chỗ tròn sáng. Trong tròn sáng nghĩa là sao? Tức là trong giờ phút này các vị không có khởi một cái tâm quá khứ, không khởi tâm tương lai, mà không có khởi thấy cái sự việc trước mặt hiện diện có người đó hay không người đó vân vân, mà trong tâm các vị sẵn sàng, các vị đều biết hết. Các vị đối cảnh rất là dễ dàng, rất là rõ ràng. Cũng giống như một vị mà thiền sư, mà ông ta là một vị gọi là kiếm kia là professional về kiếm, ông ta đâu cần phải cầm kiếm, nhưng mà trong tâm ông rất là rõ ràng, ông ta rất là thanh tịnh, nên khi mà đối phương ra chiêu là ông ta chụp được liền. Cũng giống như cái người mà mới đầu mà học võ cũng vậy, người ta học giỏi thì người ta để ý có cái người kia đá cái là người ta đỡ lại liền. Nhưng mà tới cái người mà siêu sức rồi, anh kia vừa mới nhớ cái chân là anh này đạp cái chân liền. Anh kia ra cái chiêu là đạp trước cái chân anh kia dở lên. Tức là đi đến cái chỗ nó gọi là để cái tâm nó vắng lặng. À, nên khi cái tâm nó vắng lặng, mọi sự việc gì nó nhảy lên là mình thấy liền. Còn ở trong đầu mình nó đang đi theo những cái dục vọng hay là những cái âm thanh sắc tướng nhiều quá. Nên bị những cái đó nó che, nên những cái gì nó khởi lên mình không còn sáng nữa. Nó không còn sáng nữa. Còn bây giờ tại sao mà chư tổ hay các ngài tu mà đi đến cái chỗ mà thấy được tâm người khác, có tha tâm thông, có thiên nhãn thông vân vân, là nhờ cái gì? Nhờ tất cả đều trở về cái sự vắng lặng, không có dính mắc vào đâu hết. Mà nhờ không dính mắc vào đâu thì họ đang ở trong cái lúc đó không tạo cái năng nghe luôn, không tạo năng nghe về thì không có sở nghe, tức chỗ năng sở đều tịch hết, đều dẹp hết, ở trong một cái sự trùm khắp vắng lặng vậy thôi. Đó là thiệt bạn.
Dạ, A Di Đà Phật. Bà thầy, cũng như cái trí năng của con, cũng như cái con có cái tâm, gọi cái tâm biện lực, cái tâm này có nghĩa cái tâm biết có lời nói. Còn cái biết của tánh giác là cái biết không có lời, vẫn biết rõ ràng nhưng nó không khởi ra. Đại khái nó giống như vậy này.
Nó
cũng như ý thức ra. Cái ý thức là cái mà nó hay phân tích và so sánh, thì gọi nó là cái tâm nhị nguyên, gặp là đó là nó phân tích, nó so sánh ngay. Nhưng mà cái ý căn là cái tâm tư duy là nó ở bên trong, nó không phát ra ngoài. Ví dụ mình suy nghĩ thì đó mới trở về cái đó, là đó là cái tâm tư duy. Còn cái tâm biện luận là cái tâm, là cái biết có lời, có lời nói, có âm thanh, có sắc tướng. Vậy thì cái biết của tánh giác là cái biết không có lời mà vẫn biết một cách rõ ràng, có nghĩa là biết nhưng mà không khởi gì hết.
Đúng. That's right. Đó là cái biết cái tánh giác đó. Đúng.
À dạ dạ, A Di Đà Phật.
Chúng ngồi đó thấy mọi sự việc rõ ràng à, nam nữ gì, già trẻ lớn bé gì chú biết hết à, mà không cần phải chú phải khởi cái ý. Không cần khởi cái ý muốn biết, tự động nó biết rõ ràng. À vậy thôi, cũng giống như bây giờ thầy để cái trước con mắt thầy đang bình thường nè, cái tâm thầy đang vắng lặng, nó không có dính vào quá khứ, không dính vào tương lai, thì trước mặt thầy á, người nam, người nữ hay là người đầu cọc, người trong đầu có tóc vân vân, thầy biết nó rõ ràng mà thầy không cần phải phân biệt. À, tóc quăng, tóc uống, tóc thẳng, tóc dài, tóc ngắn gì thầy cũng biết luôn nữa, nó rõ ràng vậy thôi. Đó là tánh giác của mình, nó vậy thôi à. Các vị sống trở về tánh giác là như vậy đó, tức là để một cái tâm nó bình thường. Mượn sự việc đó các vị tự hành đi, rồi từ từ các vị nó sẽ quen. Mà khi quen rồi tự động, bởi vì khi mà đi đến cái chỗ mà viên mãn rồi, không có nam mà cũng có nữ, không có thấy đúng mà cũng thấy sai nữa, thấy mọi sự việc như nó là. Tại vì lúc đó các vị chặn được cái đầu óc phân biệt rồi, tức là đầu óc phân biệt các vị cho nó nghĩ rồi. Mà khi nó nghĩ rồi, cái tự tâm bắt đầu nó hiện. Mà khi tự tâm nó hiện rồi, nó thấy mọi sự việc nó đẹp lắm, nó đúng như nó là. Chứ không có cái gì hết, không có cái gì đúng sai, không có gì xấu, không có gì tốt hết. Nhưng mà có một cái gì?
Ai gì đâu, con hỏi một lần chót. Là có phải cái sở nghe của mình là mình đi theo âm thanh, còn năng nghe là không trụ, không theo, chỉ thoáng thôi thầy. Còn cái sở nghe nghĩa là mình đi theo, mình đi theo phải không thầy? Cũng như là khi thầy gõ chiếc chuông, con nghe rõ ràng có... Dạ, ai gì đâu vợ?
Không phải, cô nghe rõ ràng á, cô nghe tiếng chuông rõ ràng, thì cái tiếng chuông đó là năng nghe, là sở nghe. Còn cái mà cô nghe được rõ ràng đó, cái đó là năng nghe. Cái mà cô nghe, cái gì nghe, con mắt nó đâu có nghe đâu, hả? Lỗ mũi đâu có nghe đâu, đúng không? Thì cái tấm nghe, cái tai của cô nghe, cái tấm nghe của cái lỗ tai đó, đó cái đó nó làm năng. Ví dụ như bây giờ thầy đưa cái vật lên á, thì cái vật trước mặt cô á, tức là sở thấy, còn con mắt cô á, là năng thấy. Nó năng thấy tức là nó hay thấy, thấy cái gì đưa lên nó cũng biết, đưa cái dừa chuông lên nó biết cái dừa chuông, đưa cái bông nó biết cái bông, đưa cái gì lên nó biết cái đó. Thì cái đó kêu là năng thấy. Còn cái mà đối tượng của nó, cái năng thấy tức là sở thấy, tức là cái mà nó thấy được kia là sở thấy. vậy thôi. Nhưng mà đi đến chỗ viên giác thì nó không có năng sở, tức là không có khử cái ý năng sở trong đó, mà tức là nói về cái ý thức khác, nó không có chen vô. Muốn như vậy thì sao? Thì tập đi, đừng có để vô tâm là được rồi. Cái mọi sự việc đừng có dính mắc, đừng có phân biệt đúng sai phải quấy, cứ để một cái tâm nó vắng lặng đi. Mà muốn như vậy thì hãy trở về ngay trong giây phút hiện tại này. Giờ mới nghe nói tâm gọi là đừng có để ý cái nói, trời ơi thầy ơi, nếu vậy rồi con sống sao được, con sống con không đóng cửa rồi con bị ăn trộm rồi đại khái về kiểu này kia. Đó là cái tâm lo của chúng sanh. À, khi chỉ điểm này thì họ sẽ lòi ra điểm khác, họ chấp. À, họ nghe có cái tật đó. Giờ thầy kêu con dịch chuyện đến rồi nghỉ, giờ con đang gọi là vì sở thế nó đang kêu con đây, giờ con phải lo phải làm sao thế này thế kia thế nọ đủ thứ hết. Thì bạn muốn lo bạn khổ thì bạn cứ lo đi. Còn nếu mà bạn cứ thực tập trong cái tâm thử coi, nhiều khi cái sự việc nó là còn hay hơn cái sự việc bạn lo. Nó bạn lo nhiều khi nó rối rắm, nó không làm được cái gì hết á. À, mà nói rồi tâm của bạn thanh tịnh thì chiêu được những cái cảnh giới thanh tịnh nó đến với bạn.
Yeah.
À, cứ cái gì, thí dụ như chuyện gì nó qua, cứ để cho nó qua. Đừng có đem nó tới ngay trong giây phút này. Ngay trong giây phút hiện tại của cô nó đang không có cái gì, thì hãy để cho nó không có gì đi. À, rồi sự việc nó đến, nó tùy duyên, nó đến. Vì hiện tại cô đang nghe đúng không? Thì cô yeah. sống trọn với ngay trong phút hiện tại đang nghe này đi. À, hãy trở về trong giây phút hiện tại nó rõ ràng. Chỉ biết rõ ràng ngay trong giây phút này thôi, cô sống riết nó quen. Mà khi quen rồi, trong người cô cảm thấy nó thoải mái, tự nhiên nó thoát hết. Mà khi cô thoát rồi, mọi sự việc thì nói thế gian nó may mắn nó sẽ đến với cô. Tự động mà. Tại vì nó không có thể chiêu cảm được những cái tần số xấu được. À, trong một cái tâm hồn nó giải thoát. À, thì mọi sự việc gì nó giải thoát nó sẽ đến với mình. Vậy thôi. Còn ngoại trừ thì nói về cái nghiệp quả của cái thân nữa lại khác nữa. À, thì cái đó lại khác. Còn trong tâm cô rõ ràng, dù cái nghiệp nó đến như thế nào đi nữa, trong tâm cô nó rất là an lạc.
Dạ,
vậy thôi. Dạ. Nhớ đừng trụ vào đâu hết. Đừng có trụ vào cái cô muốn nữa, thì tự nhiên nó hết. Cái mà cô muốn, chính cái muốn đó mới làm cô khổ. Bỏ cái muốn đó đi. À, thì tự nhiên cô sẽ cảm thấy cô sẽ thông dong. Giải thoát tức là sao? Là thông dong, không có gì ràng buộc hết. Đừng có để cái muốn với không muốn nó ràng buộc mình. À, cái không muốn nó ràng buộc mình ghét, mình bỏ là cũng là đúng rồi. Nhưng mà cái mà mình muốn mình cũng dẹp luôn thì cô mới thông dong tự tại được. Ok, tại vì cô nên nhớ có muốn thì nó sẽ có không muốn. Còn bây giờ đừng có, tại vì nó tương sanh với nhau, tức là nó tương sanh cái nghĩa là sao? Tức là nó theo nhau. Còn bây giờ mình đừng để cho nó theo nhau. Đừng khởi cái này thì cái kia nó không có. Vậy thôi. Hãy để cái tâm nó vắng lặng tròn sáng trong giờ phút này. Mỗi giờ một phút nó tròn sáng. Cô tập thử coi. Một ngày, một giờ, một phút cô sống tròn sáng với tấm giác của cô. Tức là đó là cái Như Lai Phật tánh của cô đấy. Hãy sống tròn sáng với nó đi. À, chuyện ngày mai để ngày mai tính. Ngay trong giờ phút này nó tròn sáng từng giờ từng phút, cứ từ từ nó quen rồi trong tâm cô nó hỷ lạc lắm. À, mà cái đó không ai cho cô được hết. Dù cô có làm cả bạc triệu đi nữa, dù cô có gọi là có trả hết nợ đi nữa, nó cũng không làm cho cô vui bằng cái này. Tại vì những cái sự việc trong cô sống mà cô đi làm, cô thế này kia nọ, nó đều là cái phương tiện. À, nhưng mà cái tâm mới là cái quan trọng. Tâm nó an thì cảnh giới nào nó cũng an hết. Ở hoàn cảnh nào cũng an hết. Không có ăn cũng an nữa. Còn mà tâm nó không an rồi, dù có ăn đi nữa nó cũng không an. Nó cũng vẫn khổ như thường. Ok?
Dạ, con cảm ơn thầy.
Ừ, ok. Rồi, thôi, hồi hướng. Dạ, thôi. Trở về giây phút hiện tại rất là rõ ràng. Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả chúng
trọn thành Phật.